So với trước đó Lưu Kiệt và Từ Sương Linh cùng nhau nơi tham gia vậy buổi đấu giá, cấp bậc không biết cao đi nơi nào. Khách sạn Tôn Hoàng phòng hội nghị bị bao tràng. Đây là một cái có thể chứa 500 người đồng thời tham gia phòng hội nghị, lắp ráp nguy nga lộng lẫy, rất tinh xảo, rất cao lớn lên. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc các người thật sớm liền đi tới hội trường, để chuẩn bị. Vào lúc giữa trưa, xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng đều rối rít đi vào phòng hội nghị chính giữa ngồi xuống. Hội trường trong náo nhiệt lên, Tần Hồng Ngọc tự mình lên đài và xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng chào hỏi. Nàng ngày hôm nay lối ăn mặc rất xinh đẹp, thân mặc một bộ đầm trắng dài, quyến rũ cùng biết tính đẹp ở nàng trên mình hiện ra được tinh tế. Vừa lên đài, Tần Hồng Ngọc liền đưa tới rất nhiều ánh mắt, từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt cũng rơi vào nàng trên mình. Mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới công ty Ngọc Kiệt đồ cổ hội đấu giá, ta là công ty Ngọc Kiệt đồng sự trưởng Tần Hồng Ngọc. Hết sức cảm ơn mọi người đến, ngày hôm nay là chúng ta công ty Ngọc Kiệt cử hành lần đầu tiên hội đấu giá. Dẫu sao là lần đầu tiên hội đấu giá, Tần Hồng Ngọc bắt đầu giới thiệu công ty Ngọc Kiệt nghiệp vụ, cùng với công ty Ngọc Kiệt xí nghiệp lý niệm, để cho công ty Ngọc Kiệt đi vào những thứ này các nhân vật nổi tiếng tầm mắt. Như vậy cách làm, đối với công ty Ngọc Kiệt phát triển, sẽ đem có rất nhiều chỗ tốt. Công ty Ngọc Kiệt xuất hiện, là đối với thành phố Minh Hải toàn bộ đồ cổ nghề nghiệp một lần lật đổ, loại này loại mới xí nghiệp, đi vào đại chúng tầm mắt, không khỏi đưa tới một ít tranh cãi. Đang ngồi xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng, cũng bắt đầu thảo luận. Nhưng vào lúc này, từng cái ăn mặc màu đen Âu phục người hết sức vô lễ vọt vào. Người cầm đầu, là một cái mặt đầy râu mập mạp, hắn vừa đi vào tới, thấy trên đài Tần Hồng Ngọc, cũng không khỏi cặp mắt sáng lên, vui vẻ cười to đứng lên, không nghĩ tới, công ty Ngọc Kiệt ông chủ lớn, lại là một cái như vậy người đẹp. Hắn thanh âm rất lớn, lập tức liền đưa tới đông đảo ánh mắt. Đó không phải là Bát Hòa hội người sao? Thật đúng là, người mập mạp kia, không phải Bát Hòa hội một trong mấy cái số 2 Kim Tử Hào sao? Hắn chính là Kim Tử Hào. Nghe nói Bát Hòa hội mấy cái số 2 chính giữa, liền đếm cái này Kim Tử Hào nhất cậy mạnh bá đạo, trước từng có một cái công ty treo chọc đến hắn, kết quả bị hắn dẫn người đem người nhà trụ sở chính công ty trực tiếp đập, công ty kia lão bản lại là trực tiếp bị không ngừng đuổi theo đánh, cuối cùng ông chủ kia trốn ra thành phố Minh Hải, chuyện này mới tính hoàn. Cái này Kim Tử Hào không ngợi mà tới, khẳng định không chuyện tốt, chẳng lẽ nói công ty Ngọc Kiệt vậy chọc tới hắn. Nghe được những nghị luận này tiếng, Kim Tử Hào chẳng những không có cảm giác không tốt ý nghĩa, ngược lại càng phách lối hơn cười lên, xem ra ta lão Kim sự tích truyền kỳ mọi người đều biết sao. Đã như vậy, công ty Ngọc Kiệt, thì cũng không cần ta nhiều lời đi, ở chúng ta Bát Hòa hội trên địa bàn, mở tiệm, mở buổi họp báo, các người lại không chịu đóng bảo hộ phí, còn có một cái kêu Lưu Kiệt tạp chủng đánh chúng ta Bát Hòa hội người, các người nói, chuyện này nên giải quyết như thế nào. Vừa nói, Kim Tử Hào trên mặt lộ ra liều lĩnh vẻ, hướng trên đài Tần Hồng Ngọc nói, đẹp bà chủ, ngươi dáng điệu không tệ. Nếu là ngươi nguyện ý theo lão vàng ta ngủ một đêm, ta có thể không dây dưa nữa các người công ty Ngọc Kiệt. Ngươi! Tần Hồng Ngọc bị loại này ra mặt thật dày người cặn bã phát cáu, trong chốc lát không nói ra lời. Xem ra Bát Hòa hội là quyết tâm muốn đập công ty Ngọc Kiệt bại à? À, đáng tiếc, công ty Ngọc Kiệt mới vừa thành lập không lâu, liền gặp được Bát Hòa hội, xem ra muốn lạnh. Buổi đấu giá này bị Bát Hòa hội người ồn ào, còn có cần phải tiếp tục lái đi xuống sao? Ta xem tất cả mọi người giải tán đi. Một màn này náo nhiệt, Lưu Kiệt ở phía sau đài đã sớm thấy rất rõ ràng. Rốt cuộc, hắn đi ra, xuất hiện ở trên đài, mang trên mặt miệt cười nhìn về phía Kim Tử Hào, ở đâu ra chó hoang. Nơi này là các người dương oai địa phương sao? Lưu Kiệt một câu nói, để cho trong hội trường tất cả mọi người nhất thời đều kinh hãi. Cái gì, đó không phải là Lưu Kiệt sao? Hắn lại như thế cường thế. Dám cùng Bát Hòa hội người oán hận. Lưu Kiệt cũng quá nhẹ nhàng chứ. Hắn mặc dù và Khổng gia có một ít quan hệ, nhưng là Bát Hòa hội há là dễ chê ơ. Lưu Kiệt nói tiếng nói, để cho Kim Tử Hào sắc mặt vậy nhất thời nổi giận, hắn cặp mắt híp lại, cả người tản mát ra nguy hiểm hơi thở, ngươi chính là Lưu Kiệt. Cái đó tạp chủng. Lưu Kiệt san cười một tiếng, từ trên đài nhảy xuống, không sợ hai chút nào hướng Kim Tử Hào bên này đi tới. Bát Hòa hội chó hoang, ta cho các người một lần cơ hội, từ nơi này lăn ra ngoài, các người loại này mảnh giấy vụn, cũng xứng tới vơ vét tài sản công ty Ngọc Kiệt. Ta và công ty Ngọc Kiệt đồng sự trưởng Tần Hồng Ngọc là bạn, công ty Ngọc Kiệt là ta cái lồng. Kim Tử Hào nghe vậy vui vẻ cười to đứng lên, ngươi cái lồng. Ngươi mẹ hắn là thứ gì hả? Ở thành phố Minh Hải, không phục chúng ta Bát Hòa hội, cũng đừng hòng tốt hơn. Lưu Kiệt, ngươi nói một chút đi, muốn từ đùi phải đoạn dậy hay là từ tay trái đoạn dậy? Chương 80, đầu chó đổi đầu heo. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Trong chốc lát, hội trường bên trong mọi người cũng khẩn trương, có chút bối rối. Cái này Lưu Kiệt thiệt là, em đẹp tại sao phải trêu chọc Bát Hòa Hội? Đúng vậy, quá không biết tự lượng sức mình, Bát Hòa Hội người cũng hung tàn vô cùng, đặc biệt là cái này Kim Tử Hào, Lưu Kiệt phải xui xẻo. Nhưng mà, Lưu Kiệt đang lúc mọi người ánh mắt bên trong, không chút kiêng kỵ hướng Kim Tử Hào xít tới gần. Đoạn cái chân kia, ngươi và chó trong đầu tràn đầy dơ bẩn, dám đối với tần tỷ lên tiếng không cung, ta trước hết đoạn ngươi cái chân thứ ba. Vừa dứt lời, Lưu Kiệt nhất thời tăng tốc độ, ba bước cũng hai bước vọt tới Kim Tử Hào bên cạnh, một cước hung hãn đá ra. Mà Kim Tử Hào những cái kia bọn tiểu đệ căn bản phản ứng không kịp nữa. Phịch. Mọi người tựa như nghe thanh âm chứng bể, hội trường bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Kim Tử Hào sắc mặt chợt cứng đờ, chợt cặp mắt chợt to. À à à à à à à. Hắn đau kêu to lên, hai tay che hạ bộ hướng phía sau ngã quỵ. Hội trường bên trong những người này mỗi một người đều thấy đờ ra. Lưu Kiệt quá xinh mánh. Một cước này đi xuống, khủng bố Kim Tử Hào nửa người dưới hạnh phúc vĩnh viễn cũng phế bỏ. T, khủng bố. Lưu Kiệt vậy quá trâu đi, hắn lấy là hắn đã là ai cái chân thứ ba, đây chính là Kim Tử Hào à. Đúng vậy, mặc dù rất trâu xoa, nhưng theo ta xem, chúng ta hay là chuẩn bị tốt cho Lưu Kiệt mặc niệm đi, hắn dám động Kim Tử Hào loại này Bát Hòa Hội cao tầng, sợ rằng ngày mai sẽ phải biến thành một cây xi măng trụ tử an ở cầu lớn phía dưới. Theo lời đồn, Bát Hòa Hội có một loại trả thù người đáng sợ thủ đoạn, trực tiếp đem việc người đặt ở khuôn đúc chính giữa, dưới vào xi măng, làm thành xi măng trụ tử. Lưu Kiệt, ngươi mẹ hắn đá ta. Cơ mờ nở. Các người cũng còn nhớ ra làm gì à, làm cho ta hắn. Kim Tử Hào sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đau cơ hồ muốn ngất đi. Hắn giống giận để cho thủ hạ tiểu đệ đối với Lưu Kiệt động thủ. Nhất thời, mười mấy ăn mặc câu phục Bát Hòa Hội thành viên, trong tay cũng móc ra người, hướng Lưu Kiệt xung lại. Lưu Kiệt xong đời, mặc niệm đi. Hắn quá kiêu ngạo, dám trêu Kim Tử Hào, à, không biết tự tìm chết sao. Lưu Kiệt trong mắt mã cờ giờ đảo qua. Mười mấy Bát Hòa Hội thành viên tin tức cũng xuất hiện ở hắn trong mắt, ngoài dự liệu của hắn, những người này võ lực cấp bậc đều đang có hai cây tinh, xem ra đều là Bát Hòa Hội bên trong ưu tú côn đồ. Một đám rác rưởi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, hắn lao ra, và mười mấy Bát Hòa Hội thành viên vặn đánh nhau. Rầm rầm. Một cây côn thép lực độ hung mãnh dọa người, nhưng sớm bị Lưu Kiệt dự chủ liền hắn công kích, đưa tay bắt côn thép, một cước chợt đạp đi ra ngoài. Cái đầu tiên công kích Lưu Kiệt, cứ như vậy bay rất ra ngoài. Trong tay cầm côn thép, Lưu Kiệt nhất thời đổi được hùng manh vô cùng. Bình bịch bịch. Chỉ nghe gặp từng tiếng gõ cửa côn thanh âm, nghe được trực khiếu người sợ hãi. Những thứ này Bát Hòa Hội thành viên, cái nào không phải bắt nạt kẻ yếu đồ, bọn họ không biết khi dễ qua nhiều ít người tốt, ác hưu ác báo, bây giờ bọn họ gặp phải một cái ác hơn, chính là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt biết những người này không có một cái là đồ tốt, đều là xã hội mảnh giấy vụn, vì vậy hắn hạ khởi thủ tới căn bản không có chút nào thương hại. Ta đi. Lưu Kiệt không phải đồ cổ giám định sư sao? Hắn làm sao? Làm sao như thế có thể đánh? Trời ơi, những người này cũng đều là Bát Hòa Hội cường lực côn đồ, lại một gậy cũng không đánh tới Lưu Kiệt. Lưu Kiệt bây giờ đối với tại số liệu xử lý phản ứng nhanh rất nhiều, mã cờ giờ từng đạo dự trù ra tất cả công kích, Lưu Kiệt toàn bộ thoáng qua. Mà hắn một khi ra tay, một côn đó tử gõ đi ra ngoài, phỏng đoán có thể đem người gõ ngu. Không tới chốc lát thời gian, Bát Hòa Hội những người này liền toàn bộ đều tê liệt ngã trên đất. Lưu Kiệt quay đầu lại nhìn về phía trong hội trường mọi người, dưới chân còn đạp một cái Bát Hòa Hội côn đồ mặt, mỉm cười nói, mọi người có thể tiếp tục yên tâm tham gia hội đấu giá, Bát Hòa Hội chó đã cũng đánh phế. Một đám ngu chó mà thôi, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy chứ. Trong chốc lát, từng cái xã hội danh Lưu Chán cũng toát ra mồ hôi lạnh, cái này đặc biệt vậy cường hắn đi. Hơn nữa Lưu Kiệt lời này mang cương thế, là ở bên mặt cảnh cáo một ít không hề ý nghĩ tốt người. Mẹ kiếp, Lưu Kiệt ngươi mẹ hắn cho lão tử chờ, chúng ta Bát Hòa Hội sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Vừa nói, Kim Tử Hào vùng vây bỏ dậy, thật giống như một cái chó rớt xuống nước như nhau, thấy sự việc không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng mà, hắn còn chưa đi hai bước, liền bị Lưu Kiệt cản ở bên cạnh. Ngươi con mẹ nó còn muốn làm gì? Kim Tử Hào có chút sợ hãi nhìn Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt không nói hai lời, nắm lên Kim Tử Hào cổ áo, lỗ tai to quang tử quất thẳng tới đi lên. Bạc bạc. Bạc bạc bạc. Từng đạo thanh thúy bạt tai tiếng ở trong hội trường còn quấn, cái hội trường này thiết kế rất tuyệt diệu, tiếng vang chạy dài không dứt. Từng cái tham gia hội đấu giá người cũng không biết nên nói một ít gì, bọn họ hoàn toàn chịu phục. Lưu Kiệt đây cũng quá mạnh, quá sinh mánh. Chẳng những trực tiếp đá gãy Kim Tử Hào cái chân thứ ba, còn một người đánh ngã mười mấy Bát Hòa Hội côn đồ, bây giờ lại là xách Kim Tử Hào, giống như xách một con chó chết, không ngừng vả bạt tai. Băng, băng băng, băng băng băng, quạt quạt. Lưu Kiệt đột nhiên sinh ra ác thú vị tới, vượt phiến vượt có tiết tấu cảm. Đến cuối cùng, Kim Tử Hào trên mặt bị tắt được sưng đỏ đứng lên, giống như một cái đầu heo như nhau. Hắn đem Kim Tử Hào hướng trên đất ném một cái, nắm tóc hắn nói, ta nói, công ty Ngọc Kiệt là ta cái lồng, ngươi đến công ty Ngọc Kiệt bãi tới gây chuyện, còn muốn liền đi như vậy. Bây giờ, giống như công ty Ngọc Kiệt, còn có tất cả mọi người tại chỗ nói xin lỗi. Kim Tử Hào mặt hoàn toàn sưng lên, nói tới nói lui chề môi khẽ nói, nhưng là hắn không dám không nói, Lưu Kiệt thật sự là quá độc ác, hắn làm một hắc bang cao tầng, đều là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy người. Thật xin lỗi các vị. Ta không nên gây chuyện. Nhưng mà, Kim Tử Hào vừa dứt lời, Lưu Kiệt lại là một bạt thai ở hắn trên mặt, chết heo ngập, ngươi tạo thành tổn thất đã sinh ra, nói xin lỗi hữu dụng không? Chẳng những là Kim Tử Hào, còn có sẽ người trong sân cửa, giờ phút này trong lòng đều muốn mắng nương, là ngươi để cho người ta nói xin lỗi, bây giờ người ta nói xin lỗi, ngươi lại nói ấy nấy không dùng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kim Tử Hào khóc không ra nước mắt, còn kém hướng Lưu Kiệt quỳ xuống, Lưu Kiệt, Lưu ca, ông cụ Lưu. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Ta sai rồi còn không được sao? Bỗng, lại là một bạn hai. Ta như thế trẻ tuổi, ngươi có phải hay không mắt mù kêu ta ông cụ? Có phải hay không ngày hôm nay liền muốn mang nơi này tham gia buổi họp báo, không muốn đi? Muốn đi. Lưu ca ngươi liền đem ta làm cái dám thả đi, ta sau này tuyệt đối không dám kêu thêm chọc công ty Ngọc Kiệt. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, muốn thả ngươi đi cũng có thể. Ngươi trước không phải nói muốn thu công ty Ngọc Kiệt 3 triệu bảo hộ phí sao? Bây giờ, ngươi để cho công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá làm trễ mãi thời gian, tạo thành tổn thất, ngươi liền bồi thường công ty Ngọc Kiệt 3 triệu đi. Chương 81, nữ ký giả xinh đẹp. Hội trường bên trong mọi người mỗi một người đều kinh ngạc vô cùng, Lưu Kiệt đây cũng quá ưu. Bọn họ sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy dám theo Bát Hòa hội như thế đối nghịch, không giao bảo hộ phí cũng được đi, ngược lại còn muốn tìm Bát Hòa hội đòi tiền. Kim Tử Hào sưng vù mặt to lần trước hành, trong mắt lộ ra hung quang, Lưu Kiệt. Ngươi không muốn quá mức. Ta nói cho ngươi, chúng ta Bát Hòa hội nhưng mà và Tống gia bạn tốt vô cùng, ngươi không sợ chúng ta Bát Hòa hội, chẳng lẽ ngươi còn không sợ Tống gia sao? Kim Tử Hào lời vừa nói ra, lại một lần nữa đưa tới sóng gió kinh hoàng giống vậy kêu lên. Cái gì, Bát Hòa hội lại và thành phố Minh Hải đệ nhất gia tộc Tống gia có quan hệ? Khó trách, ta mới vừa liền buồn bực. Lưu Kiệt nói thế nào cũng là và Khổng gia có một ít quan hệ, Kim Tử Hào làm sao dám ở chỗ này gây chuyện, thì ra là như vậy. Thật là không có nghĩ đến à, Bát Hòa hội sau lưng lại là Tống gia, khó trách có thể ở thành phố Minh Hải ngông cuồng lâu như vậy, nhìn như, Tống gia vậy không hy vọng trên mặt nổi để cho người biết bọn họ và Bát Hòa hội có lui tới, nhưng bây giờ Kim Tử Hào bị ép, lại nói ra. Lần này Lưu Kiệt sợ là không có cách nào thu tràng, dẫu sao bàn về toàn thể thực lực, Tống gia so Khổng gia mạnh hơn một ít. Khổng gia cũng sẽ không vì liền một cái Lưu Kiệt một cái người ngoài và Tống gia toàn diện khai chiến. Nói ra Bát Hòa hội và Tống gia quan hệ, Kim Tử Hào sưng vụ trên mặt tựa hồ khôi phục một ít tự tin, hơi có vẻ dễ cợt nhìn Lưu Kiệt. Nhưng mà, một giây kế hắn liền hối hận. Lưu Kiệt lại là một bạt thai quất vào mặt hắn lên, xin lỗi, Tống gia, ta còn thật không có coi vào đâu. T, đủ hết sức lông đông. Liên đường đường Tống gia đều không coi vào đâu, ta coi như là phụ. Hội trường bên trong tiếng kinh hô này thay nhau vang lên, từ Lưu Kiệt mới vừa mới xuất hiện đến bây giờ liền không gãy qua. Chết heo mập, ta cho ngươi một lần cơ hội, bồi thường công ty Ngọc Kiệt 3 triệu, nếu không, ta để cho ngươi bỏ đi ra ngoài. Lưu Kiệt xách tóc Kim Tử Hào, hết sức bá đạo nói. Ngươi! Kim Tử Hào muốn nói lại thôi, Lưu Kiệt thật sự là quá độc ác, hắn không hoài nghi chút nào Lưu Kiệt nói ra lời này chân thực tính. Coi là ngươi tàn nhẫn, 3 triệu, ta cho ngươi. Vừa nói. Kim Tử Hào ký một tờ chi phiếu cho Lưu Kiệt. T. Doanh của tôi nét Lưu Kiệt, quá ngông cuồng là không có kết quả tốt, một mình ngươi lại có thể đánh, thì có thể như thế nào chứ? Muốn không được bao lâu, cái này 3 triệu, ta thì biết để cho ngươi, để cho công ty Ngọc Kiệt 10 lần trả lại. Dứt lời, Kim Tử Hào liền chỉ vào một cái heo lớn đầu trầm mặt rời đi, hắn đi rất nhanh, ngày hôm nay mặt mũi đã vứt lợi hại. Nơi này có nhiều như vậy xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng. Hắn Kim Tử Hào thành tựu Bát Hòa hội số 2, nhưng đối với Lưu Kiệt không thể thế nào còn bị Lưu Kiệt treo ngược lên đánh, càng bồi thường tiền, hắn không thể nghi ngờ là ảnh hưởng Bát Hòa hội và Tống gia danh tiếng. Cuộc nháo kịch này lúc này kết thúc, hội đấu giá vẫn là mớn. Trải qua như thế một tràng sóng gió, người ở chỗ này cũng vô cùng hưng phấn, hơn nữa Tần Hồng Ngọc tài ăn nói không tệ, hướng dẫn đấu giá, một kiện kiện đồ cất giữ đều đã tốt giá cả vô bán ra. Tổng thể mà nói, một buổi đấu giá làm được. Đại khái cũng chỉ 5 triệu lời. Đối với công ty Ngọc Kiệt như vậy một cái dù sao cũng cấp công ty khác mà nói, 5 triệu có lẽ không coi là nhiều, nhưng trọng yếu chính là đưa tới công ty Ngọc Kiệt danh tiếng và thương hiệu hiệu quả. Hội đấu giá giống như là một loại quảng cáo, lấy loại phương thức này tới dẫn động công ty Ngọc Kiệt những nghiệp vụ khác doanh thu. Ở hội đấu giá kết thúc sau đó, đi qua công ty Ngọc Kiệt cao tầng bàn, quyết định từ nơi này 5 triệu lời chính giữa, trực tiếp cầm ra 3 triệu hiến cho công lích cơ cấu. Như vậy có thể gia tăng công ty Ngọc Kiệt ảnh hưởng xã hội lực, loại này hành vi là đưa tới rất nhiều khen ngợi. Hơn nữa công ty Ngọc Kiệt trực tiếp cam kết, sau này mỗi một lần cử hành hội đấu giá đạt được lời, cũng biết cầm ra 2/3 tả hữu lời quyên cho công lích cơ cấu, đi trợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ. Công ty Ngọc Kiệt phát triển rất thuận lợi, nhưng là cái này cùng thành phố Minh Hải ba gia tộc lớn so với, vẫn chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Lưu Kiệt muốn phải giúp Lâm Tuyết, muốn lấy được Lâm gia đồng ý, còn muốn và Tống gia đối kháng, đường phải đi còn rất dài. Trải qua cái này buổi đấu giá sau đó, Lưu Kiệt ở thành phố Minh Hải nhân vật nổi tiếng trong vòng mặt, một lần nữa danh tiếng vang xa. Quyền đả bắt hòa hội, trực tiếp khiêu khích Tống gia, có thể nói là vô cùng gan dạ, liều lĩnh vô hạn. Đồng thời, cũng có người suy đoán Lưu Kiệt và công ty Ngọc Kiệt quan hệ, thậm chí có chuyện tốt người đối với Lưu Kiệt thân thế và trải qua tiến hành một ít điều tra. Cuối cùng, rất nhiều người suy đoán, Lưu Kiệt rất có thể là công ty Ngọc Kiệt nhân vật trọng yếu, dẫu sao tên của công ty Ngọc Kiệt, chính là Tần Hồng Ngọc và Lưu Kiệt tên chữ tổ hợp. Chỉ bất quá trong vấn đề này, vậy quả thật không tính là bí mật bằng trời gì, Lưu Kiệt vậy không dự định tận lực cần nút, ngoại giới thích suy đoán, theo bọn họ suy đoán đi đi, ngược lại càng có thể tạo được sao tác hiệu quả. Tóm lại, một buổi đấu giá sau đó, chẳng những Lưu Kiệt nổi tiếng, công ty Ngọc Kiệt giống vậy vậy nổi tiếng. Đêm đó, Lưu Kiệt đoàn người trở lại công ty sau đó, lại có một nhóm lớn ký giả, ở công ty Ngọc Kiệt dưới lầu muốn tiến hành phỏng vấn. Từng đạo máy quay phim đèn loang loáng lóe lên, các loại các dạng micro cũng trận đi lên. Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngài và công ty Ngọc Kiệt rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngài ở hội đấu giá lên đối với Tống gia nói ẩu nói tả, là thật không e ngại Tống gia đối với công ty Ngọc Kiệt tiến hành buôn bán đả kích sao? Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngài và Tần Hồng Ngọc tiểu thư là quan hệ tình nhân sao? Những thứ này quan tâm Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc bắt quái tin tức, để cho bầu không khí có chút lúng túng. Nhưng là những ký giả này dây dưa thật sự là thật lợi hại, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là nói, vấn đề của mọi người quá nhiều, ta không có cách nào từng cái trả lời. Như vậy đi, ta chọn một vị ký giả bằng hữu theo ta lên lầu tiến hành độc nhất sưu tầm, các người muốn hỏi vấn đề, đều có thể để hỏi cho đủ. Các ký giả nhất thời liền xôi trào, chọn ta. Thấy tình cảnh như vậy, Lưu Kiệt không khỏi một hồi nhức đầu, thật đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập à, xem ra mình cần tìm một cái người đại diện, dù sao Lưu Kiệt không có vợ, coi như tìm một cái người đại diện vậy không sợ hãi. Cuối cùng, Lưu Kiệt ánh mắt ở ký giả bên trong quét mắt một vòng, chọn một cái xinh đẹp nhất nữ ký giả xinh đẹp. Liên vị nữ sĩ kia, mời đuổi theo lầu đi, chúng ta có thể thật tốt tham khảo một số người sinh triết lý vấn đề. Những thứ khác các ký giả trong lòng nhất thời thầm mắng. Con bà nó, vô sỉ. Lại chọn một cái nữ thần cấp bậc nữ ký giả. Ta chưa bao giờ có thấy như vậy mặt dày người vô sỉ. Vị kia nữ ký giả liền theo Lưu Kiệt bọn họ đi thang máy lên lầu. Cái này nữ ký giả vóc người rất hoàn mỹ, trên người và nửa mình dưới bây giờ nhất định chính là Hoàng Kim Soka. Mặc trên người trước nghề phái nữ ồn đồng phục, túi mông quần cụt hạ lộ ra một đôi trắng như tuyết lớn chân dài, chỉ sợ là cái người đàn ông cũng biết không nhịn được nhiều xem hai mắt. Cái này nữ ký giả xinh đẹp giá trị nhan sắc tuyệt đối không thua tại Tần Hương Ngọc, hai người ở khí chất lên cũng coi là mỗi người mỗi vẻ. Lưu Kiệt tò mò, bắt đầu sử dụng mã QR quét một chút cái này nữ ký giả tin tức. Chương 82, buổi họp báo tin tức. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Trình Hoa Yến, tuổi tác, 24, trình độ học vấn, nghiên cứu sinh, giới thiệu, thành phố Minh Hải đài truyền hình thương nghiệp nổi danh ký giả, bị dự là đài thương nghiệp Hoa, đi học thời gian thành tích ưu tú. Từng lấy được nhiều lắm lần giải thưởng lớn, gia cảnh vậy hết sức ưu việt. Thấy cái này nữ ký giả xinh đẹp tin tức, Lưu Kiệt không khỏi một hồi khen ngợi, đây thật là nữ thần cấp bậc à. Khắp mọi mặt đều vô cùng ưu tú, người đẹp vóc người đẹp, công tác rất cố gắng, tốt nghiệp một cái liền tiến vào đài truyền hình công tác, một đường tăng lên, người diễn một cái bạch phú Mỹ. Hơn nữa đáng sợ là, nàng là ở đài truyền hình thương nghiệp công tác, ngày thường tiếp xúc đều là hết sức thành công buôn bán đại lao, một nữ nhân như thế trên mình. Chẳng những có làm vô số người đàn ông lưu luyến đẹp, còn có khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Thang máy đi tới Minh Hải mua bán cao ốc tầng chót, toàn bộ Minh Hải trung tâm thành phố sầm uất cảnh đêm, ở chỗ này cũng vừa xem trọn vẹn. Trình Hoa Yến tiểu thư, xin mời, phỏng vấn ngay tại ta phòng làm việc tiến hành đi. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Ngoài dự đoán của mọi người là, Trình Hoa Yến và bên ngoài những ký giả kia cũng không giống nhau, nàng đối với Lưu Kiệt không có quá nhiều nhiệt tình, thái độ ngược lại có chút lạnh xinh đẹp. Nàng gật đầu một cái, đi theo Lưu Kiệt đi tới Lưu Kiệt trong phòng làm việc. Đem thu hình dụng cụ cất xong, Trình Hoa Yến mang dò xét hướng Lưu Kiệt hỏi, Lưu Kiệt tiên sinh, ở chính thức bắt đầu phỏng vấn trước, ta muốn xin hỏi một chút, ngươi là làm sao biết ta tên chữ đâu? Rõ ràng là mang lòng hiếu kỳ đặt câu hỏi, ở Trình Hoa Yến nơi này nhưng vẫn lạnh như băng. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói, thật không hổ là nữ thần cấp bậc, quả nhiên rất cao lạnh. Bất quá, nếu nàng đưa ra loại này mang theo lòng hiếu kỳ vấn đề, thuyết minh nàng trên bản chất vẫn là ủng có đàn bà đặc chất. Lưu Kiệt mỉm cười nói, Trình Hoa Yến tiểu thư ngươi mỗi ngày đều sẽ ở đài truyền hình thương nghiệp trong tiết mục xuất hiện, ta nhiều ít thấy được qua, ta có thể kêu lên tên ngươi, cái này rất kỳ quái sao. Trên thực tế, Lưu Kiệt căn bản cũng không có xem qua cái gì đài truyền hình thương nghiệp, hắn đều là căn cứ mã QR giờ bên trong tin tức biên ra nói. Trình Hoa Yến nhẹ nhàng gỡ vuốt mái tóc dài, dùng lạnh tanh thanh âm nói, vậy cũng tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lưu Kiệt tiên sinh, đầu tiên muốn xin hỏi, là ngươi và công ty Ngọc Kiệt là quan hệ như thế nào? Có lời đồn đãi gọi, tên của công ty Ngọc Kiệt, chính là ngài và Tần Hồng Ngọc tiểu thư tên chữ kết hợp, xin hỏi đây là thật sao? Trình Hoa Yến lúc nói chuyện, ấm áp, có thể cảm nhận được nàng rất có nghề tiêu chuẩn, nhưng luôn là thiếu sót một tia ân huệ vị, có chút không ăn nhân gian lửa khói mùi vị. Còn như ta và công ty Ngọc Kiệt rốt cuộc là quan hệ như thế nào cái vấn đề này, ta muốn cũng không trọng yếu đi, không quá ta có thể thố lộ là, ta và Tần Hồng Ngọc tiểu thư là bạn rất thân, lời như vậy. Liên quan tới ta và Tần Hồng Ngọc tiểu thư người quan hệ vấn đề, ta xem vậy không cần thiết hỏi đi. Nghe được Lưu Kiệt trả lời, Trình Hoa Yến lông mày xinh đẹp hơi nhíu một chút, hỏi tiếp, vậy công ty Ngọc Kiệt lý niệm là cái gì chứ? Phải biết, ở đồ cổ nghề, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một cái lớn như vậy hình công ty. Lưu Kiệt ung dung không đổi vã đáp, công ty Ngọc Kiệt hy vọng có thể cải thiện đồ cổ nghề nghiệp hiện trạng, đem đồ cổ nghề nghiệp mua bán thấu minh hóa. Hơn nữa hy vọng đưa đến tuyên truyền chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa tác dụng. Phỏng vấn vấn đề đơn giản đều là một ít rất quan phương vấn đề, Lưu Kiệt từ trước đến giờ là một cái không quá người có kiên nhẫn, đối mặt những thứ này khô khan vấn đề, nếu không phải là cùng Trình Hoa Yến như vậy nữ thần trao đổi thật sự là một loại hưởng thụ, hắn đã sớm gấp gáp. Kết thúc phỏng vấn sau đó, Trình Hoa Yến rời đi. Lưu Kiệt một người đứng ở cửa sổ, nhìn dưới chân phồn hoa thành phố Minh Hải, hắn biết, càng nhiều hơn khiêu chiến đang chờ hắn. Tống gia sang trọng phòng khách bên trong, ngồi ngay thẳng mấy người. Ngồi ở chủ vị, chính là Tống gia hiện nay gia chủ Tống Kiệt, đây là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ thương nhân, Tống thị tập đoàn liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, đều là thành phố Minh Hải đầu rồng. Thành công sau lưng, vậy có thể tưởng tượng được, cái này tất nhiên là một cái lòng dạ ác độc người. Giờ phút này, Tống Kiệt trên mặt hiện đầy khói mù. Tống gia ngồi bên cạnh một cái ăn mặc màu đen Âu phục người đàn ông, chính là Bát Hòa hội lão đại Chu Chí Hổ. Ở đại sảnh bên trong, còn quy một người, chính là mặt xương theo đầu heo vậy Kim Tử Hào. Phế vật. Không thu thập được Lưu Kiệt cũng được đi, còn để cho chúng ta Bát Hòa hội thất lạc người lớn như vậy, lần này ngay trước nhiều như vậy tất cả giới nhân vật nổi tiếng, ra như vậy làm trò cười cho thiên hạ, cái này làm cho chúng ta Bát Hòa hội sau này làm sao còn phối hợp. Bát Hòa hội lão đại Chu Chí Hổ hung tàn vô cùng, cầm lên một cái vừa dày vừa nặng thủy tinh cái gạt tàn thuốc, chật nện ở Kim Tử Hào trên đầu. Kim Tử Hào kêu thảm một tiếng, mặt đầy đều là máu. Trực tiếp té xỉu đã qua. Tống gia gia chủ Tống Kiệt mở miệng nói, Chu Chí Hổ. Thủ hạ ngươi thật là ngu xuẩn một đống. Lại đem chúng ta Tống gia và Bát Hòa hội quan hệ tiết lộ ra ngoài, cái này đối với chúng ta Tống gia ảnh hưởng có nhiều nghiêm trọng, ngươi biết không? Đối mặt Tống gia gia chủ, Chu Chí Hổ sắc mặt mang lính hót, Tống ca, quả thật chúng ta Bát Hòa hội sai lầm, nhưng bỏ mặc như thế nào, sự việc đã xảy ra, cái này Lưu Kiệt phải bị giết chết. Tống Kiệt trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, không được. Lưu Kiệt tạm thời vẫn không thể chết, giờ phút này, vô luận là hắn, vẫn là người ta, cũng ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, nếu như bây giờ liền đem hắn giết chết, chúng ta Tống gia và Bát Hòa hội, cũng sẽ không dễ chịu. Nói xong, Tống Kiệt trầm mặc hồi lâu, lại nói tiếp, nói cho cùng, vẫn là phải đối phó Khổng gia à, Lưu Kiệt và Khổng gia có một tầng quan hệ, chúng ta đối phó Lưu Kiệt, mục đích cuối cùng, vẫn là vì đả kích Khổng gia. Khổng gia không phải đèn cạn dầu, cho nên, vạn sự cũng phải cẩn thận. Chu Chí Hổ gật đầu một cái, hắn thành tiểu Bát Hòa hội lão đại, suy tính vấn đề phương thức tự nhiên và Kim Tử Hào như vậy ngu xuẩn không giống nhau. Nhưng mà, Bát Hòa hội hình tượng cần duy trì, khẩu khí này, chúng ta thật cứ như vậy nhìn sao? Chu Chí Hổ hỏi. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên không thể cứ như vậy nhịn, ta ngày mai sẽ triệu tập buổi họp báo tin tức, tuyên bố Kim Tử Hào là bị đánh ngu, phủi sạch chúng ta Tống gia và Bát Hòa hội quan hệ, bỏ mặc người ngoài tin không tin, ít nhất chúng ta là tỏ thái độ, đến lúc đó, các người bắt hòa hội, phải thế nào thu thập Lưu Kiệt, còn không phải là các người xem trước làm sao. Hôm sau, một đêm bây giờ, ùn ùn kéo đến liên quan tới Lưu Kiệt, Khổng Gia và Tống Gia tin tức rầm rầm nổ Minh Hải toàn bộ vòng buôn bán. Một mặt, là đối với Lưu Kiệt một ít báo đạo, chủ yếu chính là Trình Hoa Yến tối hôm qua đối với Lưu Kiệt phỏng vấn nội dung. Những nội dung này đều là tương đối khách quan, chỉ bất quá, Lưu Kiệt không có chính diện thừa nhận mình và công ty Ngọc Kiệt quan hệ, tóm lại, vẫn là một cái rất thần bí tồn tại. Nhưng một bên khác, chính là Tống Gia buổi họp báo tin tức, cùng với các loại các dạng đối với Lưu Kiệt và Khổng Gia tiến hành công kích tin tức vô hình xuất hiện. Chương 83, Tống Gia và Khổng Gia chiến tranh. Sáng sớm lên, Lưu Kiệt liền nhận được Khổng Gia điện thoại. Nửa giờ sau đó, Lưu Kiệt ở giữa hồ trang viện và Khổng Gia Khổng Sâm lão tiên sinh gặp mặt. Vừa thấy mặt, Khổng Sâm liền cười ha hả hướng Lưu Kiệt nói, "Tiểu Lưu, ngươi ngày hôm qua có thể coi như là làm một cái tin tức lớn à?" Lưu Kiệt khiêm tốn cười nói, nơi nào, bát hòa hội tới gây chuyện, chẳng qua là cách làm rất bình thường thôi." Khổng Sâm gật đầu một cái, "Không sai, có cậu ngoan kính, người tuổi trẻ nên như vậy, sáng sớm hôm nay tin tức ngươi xem rồi chưa?" Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, "Cái gì tin tức?" Khổng Sâm cho Lưu Kiệt đưa tới một tờ báo, Lưu Kiệt đơn giản sau khi xem, sắc mặt nhất thời liền tối. Chỉ gặp qua báo chí, chủ yếu nhất hai cái tin tức. Một là Tống Gia triệu tập buổi họp báo, phủi sạch và bắt hòa hội quan hệ. Ngoài ra một cái, chính là hoàn toàn ở công kích Lưu Kiệt và Khổng Gia. Nội dung phía trên, đại khái là nói, Khổng Gia đầu tư Lưu Kiệt loại này dính vào đồ cổ công ty, nhiễu loạn thành phố Minh Hải đồ cổ nghề, đặc biệt không sáng suốt, hơn nữa còn nói Lưu Kiệt người này hết sức bạo lực, ở hội đấu giá lên lại vung tay, nhân phẩm có vấn đề. Hơi người biết sĩ, đương nhiên biết rõ hội đấu giá lên tới để chuyện gì xảy ra, cũng biết Tống Gia và Bát Hòa hội rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng lại như vậy tin tức nếu xuất hiện trên báo chí, bỏ mặc nó là thật là giả, cũng biết tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Vung xuống báo, Lưu Kiệt hướng Khổng Sâm nói, xem ra, Tống Gia cái này không những là phải đối phó ta, lại là phải hướng Khổng Gia khai chiến à. Khổng Sâm gật đầu một cái, xem ra ngươi khíu giác vẫn là rất bén nhạy sao, không sai, Tống Gia hành động này, lấy dư luận công kích. Đơn giản chính là đang tạo thế, ngươi cái này công ty Ngọc Kiệt, kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ sợ là phải chịu đựng rất lớn áp lực. Lưu Kiệt sắc mặt hơi trầm xuống, Tống Gia thành tựu thành phố Minh Hải gia tộc lớn thứ nhất, nếu như phải toàn lực đối phó công ty Ngọc Kiệt mà nói, vô cùng dễ dàng, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp bỏ tiền, đem công ty Ngọc Kiệt trực tiếp thu mua. Bây giờ công ty Ngọc Kiệt, dẫu sao vẫn chỉ là mới vừa khởi bước. Khổng Sâm bưng lên một chung trà, nho nhỏ uống một hớp, nói, "Tiểu Lưu, ta lần này tìm ngươi tới đây, chủ yếu còn là muốn nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi bây giờ rất có người ủng hộ, công ty Ngọc Kiệt lại rất có tiền cảnh, ta hy vọng lần này và Tống Gia đối chiến chính giữa, ngươi và công ty Ngọc Kiệt, có thể thành là một cái lưỡi dao sắc bén, nên kích Tống Gia." Lưu Kiệt hít sâu một hơi, mặt âm trầm lên lộ ra vẻ tươi cười, công ty Ngọc Kiệt và Khổng Gia, đương nhiên là đứng ở cùng một trên chiến tuyến, cho dù là Khổng Gia không nhúng tay vào, ta cũng phải cần và Tống Gia chết đến cùng. Có ngươi những lời này ta an tâm. Ta lại cho các người công ty Ngọc Kiệt đầu 50 triệu. Muốn cùng Tống Gia đối kháng, không có một chút mũi nhọn không thể được. Lưu Kiệt nghe vậy vui mừng, quá tốt, chỉ cần có tiền vốn, chúng ta công ty Ngọc Kiệt vậy liền có thể làm ra càng động tác lớn. Đây là hai gia tộc lớn bây giờ, một chàng không có khói súng chiến tranh, mà Lưu Kiệt, và công ty Ngọc Kiệt, đúng là trận chiến tranh ngày trong, sắc bén nhất một thanh kiếm. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt điện thoại đột nhiên vang lên. Lưu Kiệt cầm lên vừa thấy, là Tần Hồng Ngọc đánh tới. Này, Lưu Kiệt, không xong, Bát Hòa hội người đánh tới công ty chúng ta trụ sở chính tới. Được, ngươi chờ ta lập tức đi công ty. Cúp điện thoại, Lưu Kiệt trong mắt lạnh lẽo, tới được thật là mau, Tống Gia bên kia mới vừa cùng Bát Hòa hội phủi sạch quan hệ, Bát Hòa hội liền đánh tới cửa sao. Khổng Sâm liền vội vàng hỏi, cần không cần trợ giúp gì. Lưu Kiệt lắc đầu nói, một cái Bát Hòa hội mà thôi, chẳng qua là Tống Gia tay sai thôi, một điểm này phiền toái, chính ta là có thể giải quyết. Vội vã và Khổng Sâm nói tạm biệt, Lưu Kiệt thật nhanh đi tới công ty. Giờ phút này, ở công ty Ngọc Kiệt tầng lầu bên trong, tới mấy chục khách không mời mà đến. Sáu hợp sẽ lao đại Chu Chí Hổ liền ngồi ở lễ tân trên ghế, cởi bỏ giày, tản ra xú khí hai chân liền gác ở trên bàn. Lưu Kiệt thật nhanh đi ra thang máy, vừa đi vào tới, liền thấy Chu Chí Hổ, cùng với mấy chục thân mặc màu đen Âu phục Bát Hòa hội thành viên. Ai u, đây không phải là Lưu Kiệt sao? Thành phố Minh Hải người nổi tiếng à? Chu Chí Hổ mệt cười đứng lên, hướng Lưu Kiệt đi tới. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là Bát Hòa hội Chu Chí Hổ. Nhìn như quả nhiên rất hổ, theo Kim Tử Hào là giống nhau ngu xuẩn. Nếu đối với Bát Hòa hội mục đích đều đã lòng biết rõ, Lưu Kiệt vậy không có chút nào che giấu, vừa lên tới liền cùng Chu Chí Hổ đối chọi tương đối gay gắt. Chu Chí Hổ sắc mặt giận dữ, tốt ngươi cái Lưu Kiệt, quả nhiên và trong truyền thuyết như nhau ngông cuồng, bất quá, ta ngày hôm nay, ta đây muốn xem ngươi làm sao cuồng đứng lên. Dẫn tới. Vừa nói, Chu Chí Hổ hướng thủ hạ vây vây tay, rất nhanh, Tần Hồng Ngọc liền bị hai cái Bát Hòa hội thành viên đặt tới đây. Tần tỷ. Lưu Kiệt nhất thời liền nổi giận, Bát Hòa hội người quá không có chắc tuyến, lại đối với đàn bà ra tay. À, Lưu Kiệt, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi ngày hôm qua không phải nói Tần Hồng Ngọc là bạn ngươi sao? Ta cũng không quản các người là bạn là cái gì, bây giờ Tần Hồng Ngọc ở trên tay chúng ta, ngươi không lấy ra 30 triệu bảo hộ phí, chuyện này không xong. Chu Chí Hổ báo đi ra ngoài con số, 30 triệu, chính là Lưu Kiệt ở hội đấu giá lên tìm Kim Tử Hào đòi bồi thường 3 triệu 10 lần. Lúc ấy Kim Tử Hào liền nói, muốn Lưu Kiệt 10 lần trả lại, không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ 2, Chu Chí Hổ liền đến cửa muốn 10 lần bảo hộ phí. Lưu Kiệt khinh bỉ nhìn Chu Chí Hổ nói, khi dễ nhu nhược người phụ nữ, đây chính là các người Bát Hòa hội thủ đoạn sao. Vậy thật là để cho người xem thường đâu. Chu Chí Hổ trơ cháo không cười nói, xin lỗi. Ra mặt dày thì thật có thể là tùy ý bên ngoài nha, như thế nào, ngươi còn muốn cắn ta không được. Không có 30 triệu, Tần Hồng Ngọc chúng ta coi như mang đi. Các người có biết hay không, các người đây là bắt cóc. Lưu Kiệt trong mắt dùng mình dị thường nồng nặc. Ua! Chẳng lẽ còn muốn cầm luật pháp tới đẻ chúng ta? Bất quá, ở các người trong mắt, chúng ta Bát Hòa hội chuyện xấu không chừa, nhưng là, luật pháp thật làm gì được chúng ta sao? Nói ra lời này, Chu Chí Hổ là dựa vào sau lưng có Tống gia chỗ dựa. Căn bản là không chút kiêng kỵ, cho rằng bọn họ Bát Hòa hội ở thành phố Minh Hải cho dù là đi ngang, cũng không có ai dám nói gì. Lưu Kiệt san cười một tiếng, ta xem có thể chưa chắc, hơn nữa, cho dù luật pháp không dùng, chỉ bằng các người mấy cái này treo người, giống như đem ta Tần tỷ mang đi sao. Không thể nào. Chu Chí Hổ vui vẻ cười to đứng lên, ngươi tiếp tục ngông cuồng đi, ta biết ngươi có thể đánh, tốt lắm, chúng ta Bát Hòa hội liền theo ngươi vui đùa một chút. Vừa nói. Chu Chí Hổ đánh hai cái bàn tay nói, ma tử. Một cái ăn mặc không có tay áo lót một M9 người đàn ông vạm vỡ đi ra, hắn cả người bắp thịt nổ vậy, trên người áo ba lỗ cảm giác đều phải nổ tung. Lưu Kiệt con ngươi động một cái, lập tức bắt đầu quét hình mã quân giờ, tra xem đại hán này tin tức. Chương 84, Bát Hỏa Tứ Hổ. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Ở Lưu Kiệt trước mắt, tóe ra một đạo người khác không nhìn thấy quét hình ánh sáng, quét qua tráng hán này trên đỉnh đầu mã quân giờ. Dương rất. Võ lực cấp bậc, 4 ngôi sao, bối cảnh, sinh ra ở một cái đánh bạc gia đình chính giữa, từ nhỏ liền tiếp xúc thế lực dưới đất, luyện liền một thân rất lực lượng rất mạnh. Nếu mã cờ giờ phía trên nơi cho ra tin tức, đều nói cái này Dương Man lực lượng rất mạnh, như vậy hiện tại Lưu Kiệt nhất định là không thể chính diện và cái này Man tử cứng rắn đụng, chỉ có lấy đúng dịp thủ thắng. Hơn nữa cái này Dương Man võ lực cấp bậc lại là đạt tới 4 ngôi sao, xem ra Bát Hòa hội chính giữa, vẫn có một ít hảo thủ. Không thể khinh thường Bát Hòa hội lực lượng. Thấy Lưu Kiệt bày xong tư thế muốn cùng Dương rất giao thủ. Bát Hòa hội lão đại Chu Chí Hổ trong mắt lộ ra khinh thường, một cái tiểu người gầy, cũng dám và Man tử động thủ, thật là sống án, Man tử một quyền là có thể đánh ngã hắn. Vậy Dương rất phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như một cái hả mã lớn như nhau, vọt tới Lưu Kiệt bên cạnh, nồi đất lớn quả đấm hướng Lưu Kiệt đập xuống. Một quyền này dưới đầu đi, coi như là kiên cố trên vách tường, sợ rằng cũng có thể đập ra một cái hố tới. Nhưng mà Dương Man tốc độ không hề mau, Lưu Kiệt sử dụng mã cờ giờ thật nhanh phân tích Dương Man thân thể số liệu, trước thời hạn tránh ra Dương Man công kích. Dương Man thân thể ngắn ngủi mất đi trọng tâm, Lưu Kiệt túi người xuống, hướng bên hông của hắn đạp một cước. Âm một tiếng, Dương Man thiết tháp vậy thân thể nặng nề nện xuống đất. Cái gì? Chu Chí Hổ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn trước liền nghe nói Lưu Kiệt tương đối có thể đánh, nhưng không nghĩ tới Lưu Kiệt lại có thể đánh được loại trình độ này. À à à. Dương rất gầm thét đứng lên. Hai bàn tay to hướng Lưu Kiệt đánh tới đây, giống như một cái đại hùng như nhau. Lưu Kiệt thật nhanh thoáng qua, từ bên cạnh trên bàn làm việc nhặt lên một cái ly thủy tinh, đùng một tiếng đập bể ở Dương Man trên đầu. Đùi gà đùi gà. Dương rất mắt nổ đom đóm ngã xuống đất, bị Lưu Kiệt lần này cho đánh ngất, trong miệng còn giữ nước miếng. A, một cái gấu lớn ngốc thôi. Vừa nói, Lưu Kiệt cặp mắt lạnh như băng nhìn về phía Chu Chí Hổ, thả ta Tần tỷ. Lưu Kiệt giọng ở giữa tràn đầy sát ý lạnh như băng. Có một loại không cho phép nghi ngờ mùi vị. Cho dù Chu Chí Hổ là một cái ở trong hắc đạo lăn lộn rất nhiều năm già dặn, cảm nhận được Lưu Kiệt trên người sắc ý, đều không tự chủ được dùng mình. Ở loại trường hợp này dưới, khí thế hết sức trọng yếu. Về khí thế đè qua đối thủ, dù là chỉ là một người, đều có một người ở cửa, vạn người chớ mở khí phách. Nhưng nếu như về khí thế đánh bại, dẫu có thiên quân vạn mã, cũng là hưởng công. Chu Chí Hổ nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, bằng hắn nhiều năm lăn lộn kinh nghiệm, hắn có thể nhìn ra, Lưu Kiệt người trẻ tuổi này không đơn giản. Đúng là có giác ngộ như vậy, Chu Chí Hổ trong lòng càng thêm kiên định muốn thu thập được Lưu Kiệt, giữ lại Lưu Kiệt, chỉ biết là một cái gieo họa. Bát Hòa Tứ Hổ, lên cho ta. Bát Hòa Tứ Hổ là Bát Hòa hội nổi danh nhất bốn tên côn đồ, ở toàn bộ thành phố Minh Hải thế lực dưới đất chính giữa, cái này bốn người là làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Truyền thuyết, bốn người này đã từng là lính đánh thuê, ở Phi Châu trong rừng rậm nguyên thủy trải qua đại chiến, từng cùng dã thu hung cầm vật lộn, mỗi một người đều là thị huyết tồn tại. Cái này bốn người vừa đi ra khỏi, trên mặt không mang theo có chút tình cảm nào, một cổ mùi máu tanh liền đập vào mặt, Lưu Kiệt cảm giác được một cổ vô hình áp lực bao phủ ở trên người mình. Lưu Kiệt vội vàng nhìn lướt qua bốn người này thực lực, đều là 4.5 sao thực lực, nhưng là bốn người này là cùng nhau vào sanh ra tử hợp tác, bọn họ bốn người ở chung với nhau thực lực, thậm chí có thể cùng 6 ngôi sao võ lực đáng giá cường giả so sánh. Một loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm, xuất hiện ở Lưu Kiệt trên mình. Cho dù là cái đó Phi Châu Man Thần Bộ lạc phái tới Chát Lơ, cũng không có cho Lưu Kiệt mang đến như vậy áp lực. Lưu Kiệt, ngươi đi nhanh đi. Không cần để ý ta. Tân Hồng Ngọc mở miệng nói. Không được, Tân Tỷ, ngươi đối với ta không tệ, ta bất đồng bỏ ngươi lại. Băng. Chu Chí Hổ tay cái kế tiếp lối ăn mặc yêu dã người phụ nữ, lại đang Tân Hồng Ngọc trên mặt tắt một bạt hai, im miệng đi. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Thấy Tân Hồng Ngọc bị tắt bạt hai, Lưu Kiệt nhất thời liền dựng lông tóc, cặp mắt đỏ bừng, trên người sát ý bùng nổ đến cực hạn. Tân Tỷ. Lưu Kiệt giống to, hướng Tân Hồng Ngọc bên kia phong tới. Tự tìm cái chết. Bát Hỏa Tứ Hổ làm sao biết khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ bốn người đồng thời hướng Lưu Kiệt vọt tới, tốc độ đều vô cùng mau. Hô. Một người trong đó quyền đầu đội ác liệt sức lực gió, hướng Lưu Kiệt đập tới. Lưu Kiệt đã sớm dự chủ, vội vàng mau tránh ra. Nhưng mà, Bát Hỏa Tứ Hổ phối hợp vô cùng ăn ý, cái kế tiếp ngay tức thì, một người khác xuất hiện ở Lưu Kiệt sau lưng, một cái quất chân hướng Lưu Kiệt trên lưng quất xuống. Phịch. Lưu Kiệt bị đa trúng. Sau lưng tựa như nứt ra giống vậy đau, khiến cho được Lưu Kiệt phát ra kêu rên tiếng. Cái này Bát Hòa Tứ Hổ, nếu như chẳng qua là trong đó tùy ý một người và Lưu Kiệt một mình đấu, Lưu Kiệt cũng có thể ung dung chiến thắng, dẫu sao bọn họ cũng chỉ có 4.5 sao thực lực. Nhưng là Chu Chí Hổ cũng sẽ không theo Lưu Kiệt nói chuyện gì công bằng, Bát Hòa Tứ Hổ đồng thời ra tay, phối hợp an ý vô song, Lưu Kiệt cho dù dựa vào mã cờ giờ dự đoán được liền công kích của bọn họ quy tích, nhưng hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hắn bây giờ còn không cách nào làm được tránh tất cả công kích. Cái này một cái quất chân rút ra xuống, Lưu Kiệt tốc độ suy giảm, hai người khác công kích vậy đến, Lưu Kiệt nâng lên hai cánh tay ngăn cản ở trước người, ngạnh kháng một người trong đó công kích, nhưng một người khác công kích, Lưu Kiệt chính là không ngăn được. Oeng! Lưu Kiệt kêu thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, nặng nề đập vào trên sàn nhà, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không muốn! Tân Hồng Ngọc trong mắt chảy nước mắt, vạch qua gò má nàng, hết sức làm cho đau lòng người. Nàng muốn lao ra, nhưng là Chu Chí Hổ người bên dưới căn bản không hiểu được thương hương tiếc ngọc, nắm Tân Hồng Ngọc không buông. Nàng hướng Chu Chí Hổ nói, ngươi muốn cái gì? Chúng ta cũng cho ngươi, mời ngươi thả Lưu Kiệt đi. Chu Chí Hổ nhìn Tân Hồng Ngọc một mắt, trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý, ta muốn Lưu Kiệt chết. Tiếp tục. Bát Hỏa Tứ Hổ hướng Lưu Kiệt đi tới, xốc lên Lưu Kiệt liền phải tiếp tục đánh, mà ngay lúc này, Lô Tư Dĩnh mang Hỏa Phượng tộc các tộc nhân tới, các nàng vội vàng xông lên phải giúp Lưu Kiệt. Nhưng mà lại bị Lưu Kiệt uống dừng lại, các người đừng tới đây. Các người cũng không phải bọn họ đối thủ, ta chuyện mình, chính ta gánh vác. Nghe mệnh lệnh ta. Lô Tư Dĩnh bọn họ vậy gấp gáp, hết sức khẩn cấp muốn phải giúp Lưu Kiệt, bất kể là có phải hay không đối thủ, ít nhất phải hết mình lực lượng. Nhưng là Lưu Kiệt ra lệnh bọn họ không cho phép tiến lên, bọn họ nếu nhận Lưu Kiệt là Hỏa Phượng tộc tộc trưởng, liền phải tuyệt đối phục tòng Lưu Kiệt ra lệnh. A, miệng còn cứng cỏi lắm. An ta một quyền. Xem ngươi còn có thể hay không cứng rắn đứng lên. Vừa nói, Bát Hỏa Tứ Hổ chính giữa một người một đấm rót ở Lưu Kiệt trên bụng, Lưu Kiệt mở trừng hai mắt, cắn răng không có để cho đi ra. Một cổ ngất trời tức giận, ở Lưu Kiệt trong lòng dấy lên. Chương 85, hệ thống thăng cấp. Giờ phút này, công ty Ngọc Kiệt phòng khách bên trong, tràn đầy Tân Hồng Ngọc không giúp gào thét. Lưu Kiệt túi thấp đầu, máu tươi trên khỏe miệng theo cằm tuột xuống. Hắn lửa giận trong lòng cơ hồ muốn nổ tung tới. Máu tươi trên khóe miệng chảy vào Lưu Kiệt quần áo chính giữa, đột nhiên, Lưu Kiệt cảm giác được ngực chuyển tới một hồi ấm áp. Hắn trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, đó là cái này cảm giác ấm áp là Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc phát ra. ở tiếp thu Lô Tư Dĩnh những cái kia hỏa phượng tộc người sau đó, Lưu Kiệt liền đem hai khối không chọn vẹn phượng hoàng niết bàn ngọc bính hợp chung một chỗ, cũng làm đùa hộ mạng đeo ở trên mình. Hắn vốn cho là phượng hoàng niết bàn ngọc chỉ là một tín vật, đang cùng Lô Tư Dĩnh bọn họ nhận nhau sau đó, liền đã không có tác dụng quá lớn. Mà bây giờ, Lưu Kiệt cảm giác được, coi mình huyết dịch tuột xuống đến phượng hoàng niết bàn ngọc phía trên sau đó, phượng hoàng niết bàn ngọc lên tản mát ra một cổ ấm áp. Cái này cảm giác ấm áp rất nhanh truyền khắp Lưu Kiệt tứ chi, trên mình bị thương, lại cảm giác chuyển tốt không thiếu. Loại chuyện này quá thần kỳ, xem ra phượng hoàng niết bàn ngọc xa không có Lưu Kiệt tưởng tượng đơn giản như vậy. Phượng hoàng niết bàn ngọc không ngừng ấm lên, Lưu Kiệt cảm thấy một hồi nóng bỏng, loại này nhiệt độ tựa như giống như là ngọc diện lên điêu khắc phượng hoàng lửa sống lại như nhau, ở cháy Lưu Kiệt ngực. Ở Lưu Kiệt không thấy được cổ áo bên trong, phượng hoàng niết bàn ngọc phía trên hai cái thần điểu hỏa phượng hóa thành hai đạo lưu quang xông vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Một cái thanh âm ở Lưu Kiệt trong đầu vang lên, huyết dịch xác nhận trong. Huyết dịch kiểm tra xong, thông qua. Mã cờ giờ hệ thống thăng cấp trong. Thăng cấp độ tiến triển 1%, 30%, 54%. Bát hỏa tứ hổ buông lỏng Lưu Kiệt, con bà nó, tên này trên mình làm sao như thế nóng. Cơ mờ nở, tên này so ta tưởng tượng yếu hơn sao. Đánh cái này hai cái thân thể liền ra tật xấu. Lưu Kiệt trên người có tí ti hơi nóng bay ra, cả người tựa như bốc cháy như nhau, mà Lưu Kiệt mình thì nhắm mắt lại, hồn nhiên không biết chuyện, trên mặt lại lộ ra biểu tình hưởng thụ. Thăng cấp độ tiến triển 99%, 100%, thăng cấp hoàn thành. Chúc mừng ký chủ, vạn năng mã cờ giờ hệ thống đã từ dùng thử bản thăng cấp tới hoàn mỹ bản. Toàn năng lực giải tỏa. Chí năng trợ thủ đã an bài. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến ký chủ thuộc về hiểm cảnh chính giữa. Có mở ra hay không nổ tung tiểu mẫu. Dự cháy cảm giác nóng chính giữa, Lưu Kiệt thương thế trên người thần kỳ vậy khôi phục. Mở nổ tung tiểu mẫu. Lưu Kiệt trong lòng mặc niệm nói, hắn bây giờ vậy rất không giải thích được, không biết kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng chí ít trước mắt xem ra, tình huống phải có nơi chuyển cơ. Một cổ dự cháy cảm giác nóng tràn đầy Lưu Kiệt toàn thân cao thấp, hắn cảm giác mình ở dục hỏa sống lại. Từng cổ một nổ tính lực lượng ở hắn trên mình hiện lên. Con mẹ nó, thằng nhóc này cũng quá già. Bị đánh lại vẫn một mặt biểu tình hưởng thụ. Đúng vậy, ta xem hắn là còn không có đánh đủ. Tiếp tục đánh hắn. Dứt lời, bát hỏa tứ hổ hướng Lưu Kiệt ra tay. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong một cái chớp mắt này, hắn cả người tựa như đổi phải cùng trước kia bất đồng, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hơi thở, từ trên người hắn tản mắt ra. Tự tìm cái chết. Mắt thấy bát hỏa tứ hổ một người trong đó quả đấm đập phải mình trước mắt. Cách hắn mặt chỉ có 10cm khoảng cách. Lưu Kiệt đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh được không giống loài người bình thường. Không biết hắn là như thế nào làm được, ở nơi này dạng ngắn trong thời gian, bắt được người này quả đấm. Sau đó Lưu Kiệt chợt một nặn, một hồi xương bạo liệt thanh âm vang lên. À à à. Người này hét thảm lên, toàn bộ trên bàn tay xương đều bị Lưu Kiệt trực tiếp bóp vỡ, có thể gặp Lưu Kiệt lần này lực lượng là khủng phố dường nào. Ngoài ra ba người ánh mắt sau khi trao đổi ngắn ngủi, biết sự việc không ổn. Vội vàng hướng Lưu Kiệt vung tay. Mới vừa một cái quất chân đá vào Lưu Kiệt trên lưng người nọ, lại một lần nữa đi tới Lưu Kiệt sau lưng, muốn đánh lén Lưu Kiệt. Nhưng mà, Lưu Kiệt đã sớm dự trù liền người này quỹ tích công kích, hơn nữa, nổ tung tiểu mâu dưới, Lưu Kiệt có làm ra tương ứng đối sách tốc độ phản ứng. Hắn chợt bắt được người kia chân, người kia sắc mặt kinh hãi, muốn rút về mình chân, nhưng cảm giác mình chân tựa như bị một cái cánh tay cơ giới bắt được như nhau, căn bản không cách nào làm ra bất kỳ động tác. Lưu Kiệt lực lượng lớn đến đáng sợ. Giáp giáp. Người này xương đùi, cũng bị ngay tức thì bóc gãy. Ngoài ra hai người từ chừng hai mặt phân biệt hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt khỏe miệng ý tưởng một tia cười nhạt, nắm trên tay hai người, giống như nhẹ bóng giấy mảnh như nhau, chợt đập một cái, bát hỏa tứ hổ bên trong cuối cùng hai người cũng bị ngay tức thì đập ra ngoài. Lại cầm trong tay hai người hướng trên đất ném một cái, bát hỏa tứ hổ toàn bộ ngã xuống đất. Mà từ Lưu Kiệt ra tay, đến thu thập hết cái này bốn cái người mạnh. Lại chỉ dùng không tới 10 giây thời gian. Đây chính là vạn năng mã cờ giờ hệ thống từ dùng thử bản thăng cấp đến hoàn mỹ bản sau khủng bố. Công ty Ngọc Kiệt phòng khách bên trong một mảnh tĩnh mịch. Bát hòa hội lão đại Chu Chí Hổ chân không biết lúc nào không tự chủ được run lên, hắn bước chân có chút không yên, sắc mặt tái nhợt dị thường. Tân Hồng Ngọc cũng là hoàn toàn ngây dại, nhưng kịp phản ứng sau đó, nàng trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thấy Lưu Kiệt thoát hiểm, mặc dù có chút sẽ không có thể hiểu Lưu Kiệt là làm sao làm được. Nhưng là nàng nhất thời yên tâm rất nhiều. Lô Tư Dĩnh và Hỏa Phượng tộc các tộc nhân vậy đều sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Kiệt cái này mới tộc trưởng lại có kinh khủng như vậy thực lực. Nhìn Lưu Kiệt trên mình toát ra tí tí hơi nóng, nàng không khỏi liên tưởng đến hỏa phượng tộc chuyển thừa xuống một thì truyền thuyết, trong lòng vô cùng kích động. Làm sao? Làm sao có thể? Chu Chí Hổ không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Bát Hòa Tứ Hổ vẫn luôn là Bát Hòa Hội võ lực lá bài chủ chốt, trước kia, Bát Hòa Hội gặp phải bất kỳ cần dựa vào võ lực giải quyết vấn đề thời điểm, Bát Hòa Tứ Hổ đánh khắp thành phố Minh Hải, cho tới bây giờ không có bị bại. Nhưng bây giờ, bọn họ lại thua ở Lưu Kiệt cái này mới vừa quật khởi thương giới người mới trong tay. Chu Chí Hổ một kinh sợ, dưới tay hắn những cái kia Bát Hòa Hội các thành viên, cũng đều rối loạn phương tức. Mau! Mau bắt tốt người phụ nữ kia! Chu Chí Hổ sắc mặt hốt hoảng, kêu thủ hạ hắn bắt tốt Tần Hồng Ngọc. Bây giờ, ở võ lực lên đã không thể nào chiến thắng Lưu Kiệt, con tin, là bọn họ sau cùng thủ đoạn. Nhưng mà, vẫn là quá muộn. Nam Tần Hồng Ngọc hai cái Bát Hòa Hội thành viên, chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng đen thật nhanh tới. Một khắc sau, Lưu Kiệt đầu gối liền chĩa vào hai người này mặt lên. Phịch. Hai người sống mũi trực tiếp bị đập gãy, hai đạo máu mũi tung tóe ra. Tần tỷ, ngươi không có sao chứ? Lưu Kiệt hết sức ân cần đỡ Tần Hồng Ngọc. Ta không có sao, Lưu Kiệt, mau sớm thu chẳng đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đỡ Tần Hồng Ngọc ngồi xuống. Tần tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi để an ủi, tiếp theo, liền giao cho ta là được. Giờ khắc này, Lưu Kiệt bóng người ở Tần Hồng Ngọc trong mắt, lộ vẻ được vô cùng cao lớn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này chàng trai trẻ, lại có như vậy cuồng dã một mặt. Lưu Kiệt ánh mắt lạnh như băng liếc về hướng Chu Chí Hổ, tiếp theo, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Chương 86, dùng quả đấm trò chuyện. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Theo Lưu Kiệt lời nói lạnh như băng nói ra, Chu Chí Hổ cả người run lên, hù được đặt mông rất ngồi dưới đất. Trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, mang hốt hoảng nói, được. Hì hì, thật tốt nói, thật tốt nói. Nhưng mà, Chu Chí Hổ vừa dứt lời, Lưu Kiệt liền đã tới trước mặt hắn. Một đấm đập vào mặt hắn lên. Ta nói đúng, dùng quả đấm cùng ngươi nói. Chu Chí Hổ bị một quyền quật ngã xuống đất, trong miệng phun ra 2-3 viên đại bản nha. Cái này ngày xưa hung hãn Bát Hòa Hội lão đại, bây giờ ở Lưu Kiệt trước mặt, cực kỳ giống một cái bị hoảng sợ chó rớt xuống nước. Kiệt ca. Ta sai rồi. Van cầu ngươi hạ thủ lưu tình đi. Phịch. Đáp lại hắn. Là Lưu Kiệt thiết quyền. Kiệt ca, thả qua ta đi. Đều là Tống gia điều khiển ta. Tống gia thiếu gia Tống Hạc Vinh đối với ngươi hận thấu xương, Tống gia gia chủ Tống Kiệt cũng muốn đối phó ngươi. Đều là Tống gia để cho ta đến tìm ngươi phiền toái. Phịch. Lại là một quyền. Hừ, Tống gia, ta tự nhiên sẽ giải quyết, nhưng là ngày hôm nay Tống gia không phải công khai tuyên bố bọn họ và Bát Hòa Hội không có quan hệ sao? Vậy thì một con ngựa thì một con ngựa. Ta bây giờ chỉ tìm các người Bát Hòa Hội tính sổ. Lưu Kiệt căn bản cũng không nói phải trái, hắn cũng không muốn nói phải trái. Chu Chí Hổ mới vừa chỉ huy dưới tay mình, bắt Tần Hồng Ngọc làm người thế chấp, cái này đã xúc phạm Lưu Kiệt danh giới cuối cùng. Long có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Tần Hồng Ngọc là Lưu Kiệt thân cận nhất một trong mấy người, và Lưu Kiệt bây giờ, vừa giống như người nhà, hoặc như là người yêu, tóm lại, là đối với Lưu Kiệt mà nói, người rất trọng yếu. Lưu Kiệt muốn phải bảo vệ tốt hắn nơi quý trọng mỗi một người, tuyệt không cho phép bọn họ bị người khác tổn thương. Chu Chí Hổ trong lòng có khổ không nói ra được, nguyên bản, Tống gia mở buổi họp báo tin tức, và Bát Hòa Hội ở ngoài mặt phủi sạch quan hệ, chính là vì Bát Hòa Hội có thể tốt hơn, không có nỗi lo về sau đi thu thập Lưu Kiệt. Kết quả, hiện đang thu thập không được, ngược lại bị Lưu Kiệt bị hành hung. Bát Hòa Hội ngược lại liền không có Tống gia cái này hậu thuẫn tới chống đỡ, dĩ nhiên. Cho dù Tống gia và Bát Hòa Hội vẫn là dính liền nhau, Lưu Kiệt vậy sẽ không bỏ qua Chu Chí Hổ. Loại người này, vốn cũng không phải là thứ tốt gì, có thể đi tới vị trí này, hắn không biết làm qua nhiều ít chuyện xấu, lại hãm hại qua bao nhiêu người tốt. Từ trên bản chất mà nói, Lưu Kiệt vậy là vì dân trừ hại. Xong chuyện sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp đánh cho điện thoại cho boss cảnh sát Thẩm Trường Thanh phó cục trưởng. Thẩm Trường Thanh vừa nghe nói Lưu Kiệt đem Chu Chí Hổ giải quyết cho, lập tức mừng như điên đứng lên. Không tới 10 phút thời gian, xe cảnh sát liền hu hu kêu đi tới mua bán cao ốc phía dưới. Thẩm Trường Thanh tự mình dẫn đội, Lâm Nguyệt Anh và Trử Kim Quang cũng đều ở. Bọn họ đem Bát Hòa Hội thành viên từng cái khảo đứng lên. Bát Hòa Hội ở bọn cảnh sát trong lòng, nhất định chính là một cái gai mà đầu. Bát Hòa Hội làm hãm hại chuyện của người khác, trên căn bản cũng là có thể làm thành, thường thường xong chuyện liền phủi mông một cái đi, vậy không để lại chứng cứ. Cho dù là có một ít dấu vết, bóp cảnh sát cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Có thể đem Bát Hòa Hội người kiện ra tòa. Hơn nữa, Bát Hòa Hội sau lưng còn có Tống gia cấu kết chung một chỗ, hai lớn địa đầu xà, dầu rất trơn, có phong phú và cảnh sát đánh thái cực kinh nghiệm. Trước kia, bót cảnh sát vẫn luôn cầm Bát Hòa Hội không có cách nào, mặc dù có thời điểm có thể bắt mấy người, cũng chỉ là Bát Hòa hội tầng dưới chốt đi ra đỉnh tội. Mà bây giờ, Lưu Kiệt đem Bát Hòa hội nhân viên cao tầng, có thể nói là một lưới bắt hết. Hơn nữa, Bát Hòa hội người tụ tập đám người công kích công ty Ngọc Kiệt tội danh như vậy, có rất nhiều văn chương có thể làm, thí dụ như cướp bóc, bắt cóc tội danh, lần này đều có thể ung dung an đến Bát Hòa hội trên đầu, Chu Chí Hổ lại là nhất định phải ở tù dục xương. Đem Bát Hòa hội người toàn bộ đưa tới xe cảnh sát, Thẩm Trường Thanh tốt vô cùng, có thể đem Chu Chí Hổ như vậy lao đại đưa vào nhà tù, đối với hắn mà nói, đúng là công lớn một kiện. Hắn nắm thật chặt Lưu Kiệt tay nói, Tiểu Lưu, ngươi lần này thật giúp chúng ta bận việc, lần sau đánh giá chọn ưu tú dân thành phố thời điểm, ta nhất định phải hết lòng tiến cử ngươi. Ha ha, Thẩm Cục trưởng khách khí. Giống như ác nhân như vậy nên giam lại, đây là ta phải làm. Lâm Nguyệt Anh cũng khó được hướng Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên, lần này ngươi quả thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng đối với Lưu Kiệt ấn tượng hoàn toàn đổi cái nhìn, bất quá nàng vừa cùng Lưu Kiệt nói chuyện, lại không khỏi nghĩ tới lần trước, Lưu Kiệt trợ giúp bót cảnh sát bắt nhóm người phạm tội, lúc ấy vì ngụy trang, nàng chủ động và Lưu Kiệt tới một cái hôn nóng bỏng. Vừa nghĩ tới chuyện lần trước, Lâm Nguyệt Anh trắng non trên gương mặt, cũng không khỏi được tăng thêm vài tia đỏ ửng. Lần sau có nhiệm vụ, nhớ kêu ta, và các đồng chí cảnh sát cùng nhau đả kích phạm tội, ta tùy thời cũng không thể thoái thác. Lưu Kiệt mỉm cười hướng Lâm Nguyệt Anh nói. Nhìn Lưu Kiệt nụ cười, Lâm Nguyệt Anh tim đập vô hình ra tốc mấy phần, trên mặt ánh nắng đỏ rực vậy lộ vẻ được hơn nữa minh diễm. Nàng có chút kinh ngạc, mình làm sao sẽ xuất hiện như vậy trạng thái, thật chẳng lẽ đối với cái thằng nhóc này động tâm. Trên thực tế, từ nàng bắt đầu hoài nghi mình một khắc đó trở đi, nàng đã không cách nào tự kiềm chế. Lâm Nguyệt Anh đột nhiên nghĩ đến nào đó một chuyện, nàng chuẩn bị hướng Lưu Kiệt mở miệng, nhưng mà, lời đến mép, nàng vẫn là không có nói ra, bởi vì chuyện này, quan hệ đến một ít rất nghiêm túc sự việc. Lâm Nguyệt Anh vẫn không muốn bây giờ liền đem Lưu Kiệt kéo vào sự kiện kia chính giữa. Được rồi, vẫn là lại khảo nghiệm một chút hắn đi. Lâm Nguyệt Anh trong lòng ngầm nói liền một tiếng, ngoài miệng hướng Lưu Kiệt nói, được, lần sau có nhu cầu ngươi nhiệm vụ, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Xe cảnh sát ô ô đã đi xa. Công ty Ngọc Kiệt phòng khách bên trong có một ít hỗn loạn, bất quá những thứ này tự có Lô Tư Dĩnh bọn họ thu thập. Những chuyện nhỏ nhặt này, thì không phải là Lưu Kiệt cần bận tâm. Đem Tần Hồng Ngọc tâm trạng an ủi tốt sau đó, Lưu Kiệt phụng bồi Tần Hồng Ngọc trở lại nhà nàng. Tần Hồng Ngọc đến trên giường rất nhanh liền ngủ, nàng bị rất lớn kinh sợ, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Lưu Kiệt liền theo ở bên cạnh nàng, hắn giúp Tần Hồng Ngọc đắp kín mền. Không biết lúc nào, Lưu Kiệt tay và Tần Hồng Ngọc tay chặt chặt đan chéo cầm chung một chỗ, nắm Lưu Kiệt tay, Tần Hồng Ngọc ngủ rất an ổn. Ở Tần Hồng Ngọc tiến vào ngủ say sau đó, Lưu Kiệt thận trọng rút ra tay mình, nhìn Tần Hồng Ngọc có chút tiểu tụy gương mặt. Lưu Kiệt cảm giác mình có chút thẹn với liền nàng. Là Lưu Kiệt để cho nàng hỗ trợ chủ trì công ty đại cục, bây giờ, nàng bởi vì hắn bị như vậy nguy hiểm. Lưu Kiệt trong lòng thề, sau này nhất định phải đối với Tần Hồng Ngọc tốt hơn, tới bồi thường nàng. Đúng rồi, bây giờ rốt cuộc nhàn rỗi, ta cũng nên thật tốt nghiên cứu một chút ta cái này vạn năng mã cờ giờ hệ thống thăng cấp sau đó, là cái gì tình huống. Cũng là đến ngày hôm nay mới ngưng, Lưu Kiệt mới biết, trước kia mình sử dụng mã cờ giờ năng lực. Bất quá là một cái dùng thử bản, rất nhiều chức năng cũng không có. Mà bây giờ, thông qua Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc, Lưu Kiệt thu được hoàn mỹ bản hệ thống, tất cả chức năng toàn bộ mở, hệ thống khẳng định vậy tăng cường vậy không thiếu. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Chương 87, linh năng lãnh vực. Lưu Kiệt mở mã cờ giờ trước quét hình tự thân. Một đạo thanh âm cứng ngắc ở hắn trong ý nghĩ vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trí năng trợ thủ chức năng đã mở, ký chủ có thể sử dụng giọng nói tới tiến hành hệ thống làm việc. Lưu Kiệt nghe nói qua người máy trí năng trợ thủ cái gì, chỉ cần mình mở miệng nói ra chỉ thị, hệ thống cũng có thể thi hành. Vì vậy hắn thử nói, tra xem chính ta tư liệu. Tên họ, Lưu Kiệt, giới tính, nam. Thể lực trị giá, 150-180. Lưu Kiệt mới phát hiện mình thể lực trị giá hạn mức tối đa không biết lúc nào đã tăng lên tới 180, đây đối với Lưu Kiệt mà nói, là một cái rất lớn tiến bộ. Đinh, có thể tra xem hệ thống mặt bản. Quen thuộc vạn năng mã cờ giờ hệ thống. Lưu Kiệt vì vậy tự lẩm bẩm, tra xem hệ thống mặt bản. Một đạo giả tưởng màn sáng ở Lưu Kiệt trước mắt hiện lên. Phía trên là một cái tương tự với điện thoại di động hệ thống thiết lập bên trong hệ thống trang địa. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là: trạng thái bùng nổ, thể lực tăng lên, chiến đấu huấn luyện, vạn năng quét hình. Lưu Kiệt đầu tiên mở ra trạng thái bùng nổ nhìn một chút, hắn trước chính là bởi vì sử dụng cái này trạng thái bùng nổ, cho nên mới đánh bại tám hợp tứ hổ. Trạng thái bùng nổ giới thiệu, một khi mở trạng thái bùng nổ, tốc chủ lực lượng và tốc độ cùng với não lực, đều có thể lấy được phạm vi lớn tăng lên. Trạng thái bùng nổ mỗi lần có thể kéo dài 5 phút, mỗi lần sử dụng sau đó, đều có 24 giờ thời gian nguội xuống. Nguyên lai trạng thái bùng nổ là như vậy, đúng là một cái rất thực dụng kỹ năng. Lưu Kiệt thán phục tại vạn năng mã cờ giờ hệ thống thần kỳ. Hắn lại mở ra thể lực tăng lên mục chọn, chỉ gặp từng đạo thể lực kế hoạch huấn luyện bắn ra ngoài. Ví dụ như 5.000m chạy đường dài, 50kg cử tạ, suy tưởng một tiếng vân. Vân. Những thứ này huấn luyện hạng mục, đều là Lưu Kiệt trước ở phòng thể dục thời điểm tiếp xúc qua. Bất quá, theo huấn luyện bộ môn hoa động, Lưu Kiệt lại thấy còn có bắc 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 30 phút như vậy huấn luyện hạng mục. Cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi đầu đầy hát tuyến, phải biết, hắn bây giờ còn là một cái đồng nam nhỏ đâu, không nghĩ tới bắc 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 cũng có thể đạt tới rèn luyện thân thể hiệu quả. Bất quá, mã cờ giờ hệ thống năng lực không thể dùng lẽ thường đi suy đoán, bỏ mặc cái nào huấn luyện hạng mục, chỉ cần Lưu Kiệt thiết thực đi làm, cũng có thể lấy được tương ứng thể lực tăng lên, cái này so với tự rèn luyện tăng lên thể lực nhanh hơn rất nhiều. Xem xong thể lực tăng lên sau đó, Lưu Kiệt lại điều ra chiến đấu huấn luyện mặt bản. Một đạo ánh sáng sáng chói ở Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, Lưu Kiệt lại mở mắt thời điểm, phát hiện tự mình tới đến ngoài ra một phen thiên địa bên trong. Hắn xuất hiện ở một cái trên lôi đài, ở hắn trước mắt có hai cái mục chọn, theo thứ tự là phổ thông đánh cận chiến, linh năng lĩnh vực. Linh năng lĩnh vực mục chọn là ảm đạm, ý nghĩa không thể lựa chọn, phía trên có một hàng chữ nhỏ, chỉ có thể lực trị giá đạt tới 1.000 điểm trở lên, mới có thể giải tỏa linh năng lĩnh vực mục chọn. Linh năng lĩnh vực. Cái quỷ gì? Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra, dứt khoát liền lựa chọn phổ thông đánh nhau kịch liệt mục chọn. Trong nháy mắt, đầy trời ký tự xuất hiện. Thái cực quyền, bát cực quyền, thái quyền, nhu đạo, không thủ đạo. Trên thế giới các lưu phái võ thuật cũng nổi lên. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra rung động, đây cũng quá. Huyễn khốc liền đi. Những thứ này võ thuật ta đều có thể học tập sao? Đinh. Vạn năng mã quật giờ, vừa là mã quật giờ, cũng là vạn năng. Cho nên thu lục trên thế giới này tất cả võ thuật đều có thể học tập. Ta chọn bát cực quyền. Bát cực quyền là Hoa Hạ một môn truyền thống quyền pháp, ở dân gian truyền lưu đã lâu, đến cái này công nghệ cao phát đạt niên đại, loại này truyền thống quyền pháp đã sớm rất ít thấy. Nhưng Lưu Kiệt tin tưởng, mã cờ giờ trong hệ thống thu lục bát cực quyền tuyệt đối là chính tông nhất. Về phần tại sao muốn chọn bát cực quyền, chính là bởi vì Lưu Kiệt đối với loại này quyền pháp ngưỡng mộ đã lâu, tin đồn bên trong, bát cực quyền hết sức cứng mãnh. Mở toang ra đại hợp, dùng Lưu Kiệt nói mà nói, chính là rất có vị nam nhân, thật người đàn ông, đến lượt đánh bắt cực quyền. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt cũng không phải là chê bai hắn võ thuật của hắn, hắn chẳng qua là dự định từ mình tương đối thích bắt cực quyền bắt đầu học, hắn võ thuật của hắn, sau này cũng là có cơ hội học. Một bóng người ở Lưu Kiệt trước mặt ngưng hiện, chính là Lưu Kiệt mình hình dáng. Cái này Lưu Kiệt cặp mắt vô thần, chẳng qua là một đạo hình chiếu, hắn vừa xuất hiện, liền bắt đầu đánh quyền, Lưu Kiệt đi theo hắn nghiêm túc học. Bởi vì cái này trường học hình chiếu và Lưu Kiệt mình giống nhau như lúc, cho nên Lưu Kiệt bắt trước đứng lên vậy tương đối dễ dàng một chút. Hơi thể nghiệm một chút sau đó, Lưu Kiệt dự định đi trước xem những chức năng khác, cùng có thời gian lại tới chuyên tâm học tập. Thối lui ra chiến đấu huấn luyện. Lưu Kiệt nói một tiếng, trước mắt ánh sáng một hồi lóe lên, hắn ý thức trở lại trong thân thể của mình, mở hai mắt ra, thấy được quen thuộc gian phòng. Cái đó linh năng lĩnh vực tồn tại để cho Lưu Kiệt trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn bây giờ có được 180 chút thể lực, đang bình thường người chính giữa đã coi như là rất cao tài nghệ. Mà mở ra linh năng lĩnh vực, cần 1.000 chút thể lực trị giá, vậy là dạng gì trình độ? Lưu Kiệt có chút không dám nghĩ giống, như vậy mình sẽ mạnh bao nhiêu, lập tức trong lòng làm quyết định, nhất định phải đạt tới cái tầng thứ kia, xem linh năng lĩnh vực là chuyện gì xảy ra. Cái cuối cùng chức năng, chính là vạn năng quét hình. Lưu Kiệt mở ra nhìn một chút giới thiệu, Lưu Kiệt trước sử dụng dùng thử bản hệ thống. Cũng có vạn năng quét hình, nhưng là cái này hoàn mỹ bản hệ thống vạn năng quét hình, là hoàn toàn cường hóa. Có thể quét hình ra kỹ lưỡng hơn tin tức, hơn nữa phân tích nguyên lý. Lúc này bầu trời đêm cao treo, Lưu Kiệt đi tới mép giường, hướng đỉnh đầu tinh không ngửa mặt trông lên đi. Không biết bao nhiêu năm rồi, loài người vẫn luôn đang đối với thần bí ngoài không gian tiến hành thăm dò, nhưng là ở kỹ thuật lên có thật nhiều khó khăn. Mà bây giờ, Lưu Kiệt ước chừng hướng bầu trời đêm bên trong nhìn một cái. Nhất thời ở giữa. Vô số viên đốm nhỏ mã cờ giờ cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt, hắn tùy tiện quét một cái. Một khắc kia riêu ở không mấy năm ánh sáng ra tinh cầu, cả kẽ tin tức, nhất thời xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Từ viên tinh cầu này cấu tạo, đến trên đó sơn xuyên hình dạng bề mặt trái đất, đều bị Lưu Kiệt xem được rõ ràng. Lưu Kiệt thật sâu hoài nghi, hắn nếu là từng hạt tròn tinh cầu đi tìm, nói không chừng còn có thể tìm được người ngoài hành tinh đâu. Hắn vội vàng bỏ đi cái ý niệm này, cái loại đó cách hắn quá rất xa sự việc. Tốt hơn không nên biết, nếu như bị hắn phát hiện cái gì việc không đơn giản, sợ rằng hắn trong lòng mình cũng biết rất bất an. Lưu Kiệt lại nhìn lướt qua nằm ở trên giường Tần Hồng Ngọc, nhất thời ở giữa, Tần Hồng Ngọc tin tức cặn kẽ cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Thậm chí Tần Hồng Ngọc thân thể số liệu, cũng rõ ràng hiện lên Lưu Kiệt trước mặt, nhìn vậy có chút làm người ta ý nghĩ kỳ quái con số, Lưu Kiệt vội vàng hủy bỏ quét hình. Tội lỗi, tội lỗi. Bất quá, tại mới vừa quét hình chính giữa, Lưu Kiệt đã biết Tần Hồng Ngọc trạng thái thân thể vẫn rất tốt, chính là tương đối mệt nhọc, ngủ được tương đối sâu. Nhẹ nhàng giúp Tần Hồng Ngọc kéo lại chăn, Lưu Kiệt trở về mình phòng. Chương 88, Hoành xem thành lĩnh bên thành đỉnh. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Kiệt dậy thật sớm cho Tần Hồng Ngọc làm một bữa ăn sáng. Có vạn năng quét xem chức năng, hắn chỉ dùng quét hình một chút trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, là có thể biết được tất cả thức ăn đặc điểm, cùng với như thế nào phối hợp, như thế nào chế tạo. Tân tỷ, công ty ngày hôm nay còn được phiền toái ngươi, ta có một ít chuyện. Lưu Kiệt thời điểm buổi sáng thức dậy, xem tới điện thoại di động trên có Lâm Nguyệt Anh gửi tới tin tức, nàng nói cho Lưu Kiệt có nhiệm vụ. Tần Hồng Ngọc an Lưu Kiệt ngồi ở bữa ăn sáng, một mặt hạnh phúc hưởng thụ vẻ mặt. Được, ngươi đi làm ngươi đi, chuyện của công ty yên tâm giao cho ta liền tốt. Bây giờ để cho Tần Hồng Ngọc đi công ty, Lưu Kiệt đến không có gì lo lắng. Dẫu sao Bát Hòa Hội lão đại Chu Chí Hổ bây giờ đã trong tù mặt cải tạo, toàn bộ Bát Hòa Hội coi như là ngã. Bát Hòa Hội ở thành phố Minh Hải thế lực dưới đất chính giữa, chiếm hữu cực kỳ trọng yếu địa vị. Bát Hòa Hội đổ một cái, toàn bộ thành phố Minh Hải thế giới dưới đất cũng rối loạn, dòng nước ngầm phun trào phập phồng. Mà Lưu Kiệt vận ngã liền Bát Hòa Hội, cũng coi là cho Tống gia một cái cảnh cáo. Tống gia và Lưu Kiệt giữa sự việc vẫn chưa xong, nhưng là trong vòng thời gian ngắn, Lưu Kiệt có thể xác định, Tống gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chí ít trải qua trận chiến này, công ty Ngọc Kiệt có thể ổn định phát triển một đoạn thời gian. Tống gia và Khổng gia đại chiến mở ra sắp tới, công ty Ngọc Kiệt nhưng bởi vì Lưu Kiệt sức một mình vặn ngã Bát Hòa Hội, ở lớn trào lưu bên trong, lấy được một phần an ổn. Ăn rồi điểm tâm sau đó, Lưu Kiệt đi tới bót cảnh sát. Vẫn là theo ca trước họp thuyết minh vụ án tình huống. Lưu Kiệt thoải mái ngồi ở Lâm Nguyệt Anh bên người. Cổ nhân nói, hoành xem thành lĩnh bên thành đỉnh, không lấn được ta. Lưu Kiệt hướng Lâm Nguyệt Anh bên nhan nhìn, tinh xảo trên gương mặt, đầy là thần sắc nghiêm túc, một đôi tràn đầy thần thái cặp mắt, chuyên tâm dồn trí nhìn trong tay văn kiện. Giống như con tháng vậy sáng trong ngọc cái mũi hạ, là nhẹ nhàng nô ra dịu dàng môi, vừa nghĩ tới đêm đó nụ hôn nóng bỏng, cái loại đó răng môi giao tiếp ấm mềm xúc cảm, Lưu Kiệt liền có một ít tâm viên ý mã. Xuống chút nữa, chính là hoành xem thành lĩnh bên thành đỉnh mấu chốt, cứ việc Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đã rất quen thuộc, nhưng mỗi một lần Lưu Kiệt tầm mắt rơi vào nàng đỉnh núi lên, trong lòng cũng biết không nhịn được khen ngợi một tiếng, thật là lớn. Đột nhiên, Lâm Nguyệt Anh quay mặt lại, trong mắt lộ ra một tia ý định giết người, ngươi nhìn cái gì? Có phải muốn chết hay không? Lời tuy như thế nói, Lâm Nguyệt Anh trên mặt, nhưng là lộ ra một món ánh nắng đỏ rực, cả người nhất thời nhiều hơn mấy phần quyến rũ, người phụ nữ này, thật là một cực phẩm. Thẩm Trường Thanh bắt đầu nói rõ tình huống, tiểu Lưu à, lần này tìm ngươi tới đây, ngược lại không là bởi vì cái gì án kiện, đối với chúng ta thành phố Minh Hải trị an, ta vẫn là rất có lòng tin, giống như lần trước như vậy nhóm người phạm tội, cũng không phải là mỗi ngày đều có. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái, quả thật như vậy, có Thẩm Trường Thanh như vậy chuyên nghiệp cảnh sát bảo vệ cái thành phố này, lấy ở đâu nhiều như vậy phạm tội. Thật ra thì chính là bót cảnh sát chúng ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Ba ngày sau, tại kinh đô thành phố Bắc Kinh sẽ đem cử hành một cái ưu tú cảnh sát đánh giá chọn, cái này đánh giá chọn, trên thực tế chính là cả nước các nơi ưu tú cảnh sát một cái thi đấu, trong cục chúng ta phải chọn hai người tham gia. Chúng ta chọn đầu đề cử là Lâm Nguyệt Anh, Lâm cảnh quan khắp mọi mặt năng lực đều rất ưu tú, nàng là một cái người được chọn số 2, còn như một người khác sao, hì hì. Thẩm Trường Thanh khó khăn được lộ ra hơi có vẻ nghịch ngợm nụ cười. Lưu Kiệt rõ ràng liền Thẩm Trường Thanh ý nghĩa, nguyên lai Thẩm cục trưởng là cái ý này. Ta ngược lại nguyện ý hỗ trợ, chẳng qua là ta cũng không phải là chính thức cảnh sát, cũng có thể tham gia sao. Thẩm Trường Thanh gật đầu nói, ngươi là bót cảnh sát chúng ta đặc thù phụ trợ nhân viên, ký tên giữ bí mật hiệp nghị và tương quan hiệp ước, cũng coi là chúng ta người bên trong thể chế, hơn nữa chúng ta cùng nhau thi hành qua án kiện, ngươi ở chúng ta trong hệ thống tín nhiệm cấp bậc là rất cao, tổng hợp các phương diện mà nói, ngươi là có thể tham gia. Nói xong, Thẩm Trường Thanh có chút mong đợi nhìn về phía Lưu Kiệt. Thẩm cục trưởng, cái này đánh giá chọn thi đấu, muốn thời gian bao lâu? Lưu Kiệt tương đối quan tâm phải rời khỏi thành phố Minh Hải bao lâu, dẫu sao nếu như lúc rời đi ở giữa quá dài, Tống gia có thể lại phải đối với công ty Ngọc Kiệt ra tay, Lưu Kiệt không quá yên tâm. Đại khái 7 ngày chừng đi. Nghe được cái này thời gian, Lưu Kiệt hơi suy nghĩ một chút, chẳng qua là 7 ngày nói, vẫn là thuộc về hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Vì vậy Lưu Kiệt nói, được rồi, Thẩm cục trưởng, ta nguyện ý đi tham gia cái này đánh giá chọn thi đấu. quá tốt. Thẩm Trường Thanh đứng lên và Lưu Kiệt bắt tay, hết sức cảm ơn, tiểu Lưu cá nhân ngươi năng lực rất xuất chúng, nhất định có thể giúp chúng ta thành phố Minh Hải lấy được tương đối khá hạng. Ngươi biết không, cái này đánh giá chọn tranh tài phía sau, nhưng mà có rất nhiều nhân vật lớn chú ý, thậm chí là quân đội đại lão, có thể ở nơi này đánh giá chọn thi đấu lên bộc lộ tài năng, đối với ngươi tương lai phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, Lưu Kiệt thần sắc cũng là nghiêm túc, Thẩm Trường Thanh sẽ không nói bậy bạn, cái này đánh giá chọn thi đấu là như thế cái tình huống, vậy quả thật đáng hắn thật tốt coi trọng. Đúng rồi, Thẩm Cục Trường, liền ta và Lâm Nguyệt Anh hai người cùng đi không? Lưu Kiệt tùy ý hỏi một câu. Không nghĩ tới Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói, đúng vậy, bọn ngươi hai người, nếu không thì sao? Lưu Kiệt nhất thời hô hấp hơi chậm lại, trong lòng có loại dự cảm xấu, nếu là và cái này lớn băng sơn người đẹp một mình đi ra ngoài, vậy thật là chính là. Vừa nghĩ tới cả ngày cũng phải đối mặt một tòa băng sơn, loại cảm giác đó, Lưu Kiệt có một ít không rét mà run. Thấy Lưu Kiệt diễn cảm, Lâm Nguyệt Anh hừ nhẹ một tiếng, làm sao? Ngươi còn chưa hài lòng à? Không hài lòng, ngươi đi tìm một cái ngươi thích cùng ngươi cùng đi à? Lời nói này được, có một ít lũ hoán, lại xem Lâm Nguyệt Anh ánh mắt, càng là tràn đầy người phụ nữ đặc biệt cái loại đó hoán khí, hết sức đáng sợ. Lưu Kiệt nhất thời cảm giác một cái đầu, hai cái lớn. Việc này không nên chậm trễ, các người chuẩn bị lên đường đi, ba ngày sau đánh giá chọn thi đấu liền muốn bắt đầu, các người được trước thời hạn chạy tới kinh đô thành phố Bắc Kinh mới được. Thẩm Trường Thanh làm một xử lý nhiều năm cảnh sát, tính tình rất vô cùng lo lắng, bắt đầu thúc giục hắn hai người chúng ta. Lưu Kiệt nói, ta về trước một chuyến nhà chuẩn bị một chút, hai tiếng sau đó tới đây. Từ bóp cảnh sát sau khi đi ra, Lưu Kiệt về trước một chuyến Tần Hồng Ngọc nhà, chuẩn bị một chút thi lễ, giả bộ một cái dương hành lý nhỏ. Người đàn ông, chính là sạch sẽ lưu loát, chỉ cần một cái cặp táp là đủ rồi. Xách dương hành lý, Lưu Kiệt đi tới Minh Hải mua bán cao ốc, đi tới công ty chính giữa. Tân tỷ, ta phải ra kém một chuyến, đại khái một tuần lễ sau đó mới có thể trở về, cái này một tuần lễ, công ty liền giao cho ngươi. Tần Hồng Ngọc đang làm việc trên bàn ký văn kiện, nghe được Lưu Kiệt mà nói, liền vội vàng hỏi, ngươi phải đi nơi nào? Ngắn ngủn một câu nói, thấm ra sự lo lắng của nàng và lệ thuộc vào, chẳng biết lúc nào dậy, nàng đối với Lưu Kiệt đã sinh ra một loại bản năng dính người, mà bây giờ một chút biết được Lưu Kiệt phải rời khỏi một tuần lễ, nàng nhất thời cảm giác trong lòng tựa như vô ích như nhau. Chương 89, trong phòng làm việc những chuyện kia. Tham gia ưu tú cảnh sát đánh giá chọn chuyện này, là ở giữ bí mật hiệp nghị trong vòng phạm vi. Làm là một người bình thường, vậy dưới tình huống là căn bản không biết những chuyện này. Bây giờ, Lưu Kiệt vậy là không thể đem chuyện này nói cho Tần Hồng Ngọc. Vì vậy Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là nói, cái đó gì, ta phải đi Bắc Kinh hiểu một chút bên kia thị trường đồ cổ, hẹn mấy cái bên kia lão bản, nói hợp tác cái gì. Ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta trở về mang lễ vật cho ngươi. Tần Hồng Ngọc trong mắt ngậm phức tạp tâm trạng, nàng có chút không muốn Lưu Kiệt rời đi, thời khắc này nàng, cực kỳ giống một cái cô bé. Cửa phòng làm việc bên. Lô Tư Dĩnh vốn là đang muốn đi tới và Tần Hồng Ngọc nói chuyện, thấy hai người ở trong phòng làm việc, nàng vội vàng thức thời không có đi vào, hơn nữa còn hết sức thân thiết giúp bọn họ đóng cửa lại. Cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi một hồi xấu hổ, hắn hai người chúng ta chỉ là nói một chút nói mà thôi, ngươi đem cửa giam lại là mấy cái ý nghĩa. Nhìn Tần Hồng Ngọc một bộ quấn quýt và xinh đẹp tập trung vào một thân hình dáng, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là đi lên ôm một cái Tần Hồng Ngọc nói, yên tâm đi, coi như ta không có ở đây. Cũng sẽ không có chuyện gì, Tống gia trong thời gian ngắn khẳng định không dám có động tác. Ta cũng sẽ dặn dò Lô Tư Dĩnh bọn họ bảo vệ tốt công ty, và ngươi. Thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, khoảng cách gần nghe Tần Hồng Ngọc trên mình tựa như hoa hồng vậy thành thục, quyến rũ mùi thơm, Lưu Kiệt cảm giác có chút nóng bỏng. Tần Hồng Ngọc chủ động sau lưng bao bọc ở Lưu Kiệt eo, nàng thân thể chỉ dán vào Lưu Kiệt trên thân thể. Lồi lõm thích thú đường cong, dán trên người, Lưu Kiệt có chút khó mà bình tĩnh. Tần Hồng Ngọc vóc người nhưng mà hết sức có liệu, đặc biệt là hai người ngực dán chung một chỗ, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được hai luồng mềm mại đè ở trên người hắn, cái này làm cho hắn có chút không thở nổi. Tần Hồng Ngọc thân thể đang nóng lên, Lưu Kiệt cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể ở trên cao thân, lúc này, dù là không cần mã QR giờ đi quét hình Tần Hồng Ngọc trạng thái thân thể, Lưu Kiệt cũng đã đoán được Tần Hồng Ngọc tâm tình của giờ khắc này. Sau lưng hắn ở Tần Hồng Ngọc trên lưng nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, Tần Hồng Ngọc buộc phát sao động lên, nàng ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt. Nhìn Tần Hồng Ngọc vậy tràn đầy cám dỗ liệt diễm hồng môi, Lưu Kiệt có chút không kềm hãm được túi đầu xuống, mặt của hai người bàng không ngừng đến gần. Mặt dán mặt ma sát, hai người cũng buộc phát sao động, cuối cùng, khi hai người thần giác đụng vào nhau, hai người thân thể tựa như giống như bị chạm điện run rẩy. Lưu Kiệt không do dự nữa, sâu đậm hôn xuống. Hai người cũng dị thường nhiệt liệt, lẫn nhau đòi hỏi trước đối phương nhiều hơn, hận không phải hơn đem môi của đối phương túi vào môi mình bên trong, ngươi không để cho ta, ta không để cho ngươi, tình cảnh bốc lửa dị thường. Làm một người đàn ông phản ứng tự nhiên, Lưu Kiệt tay không tự chủ leo lên Tần Hồng Ngọc mềm mại đỉnh núi. Cuối cùng, hai người còn không có làm xảy ra cái gì quá khác người cử động, nhưng là, lại có một tầng cửa sổ giấy như thế thoát phá. Ta đợi ngươi trở lại. Tần Hồng Ngọc ở Lưu Kiệt giái thai, thâm tình thành thực nói. Hai người buông lòng ôm chằm, bầu không khí nhất thời ở giữa đổi được vi diệu đứng lên. Lưu Kiệt có chút lúng túng sờ một cái sau, gì đó, ta đi trước đi. Vừa nói, Lưu Kiệt chạy trốn như nhau đi ra Tần Hồng Ngọc phòng làm việc. Nhưng mà, mới vừa ra cửa, hắn liền đụng phải Lô Tư Dĩnh. Lô Tư Dĩnh ánh mắt có chút phức tạp, sắc mặt tựa hồ là có chút không vui. Lưu Kiệt trong lòng cảm thấy một hồi không ổn, không thể nào, chẳng lẽ Lô Tư Dĩnh đối với hắn vậy? Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, đoạn này thời gian, ngươi phải mang Hỏa Phượng tộc mọi người bảo vệ tốt công ty. Lưu Kiệt có chút cứng ngắc nói. Ừ. Lô Tư Dĩnh mím môi một cái, tựa hồ là muốn nói một ít gì, nhưng cuối cùng chẳng qua là rất phục tùng ừ một tiếng. Rời đi công ty Ngọc Kiệt sau đó. Lưu Kiệt đi tới tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt, và Từ Sương Linh Từ Tú Tú hai cha con nàng vậy cáo biệt một chút, dẫu sao hắn phải rời khỏi một tuần lễ, thời gian vẫn tương đối răng rớp. Hắn dặn dò một chút, hy vọng Từ Tú Tú có thể quản tốt tiệm đồ cổ. Từ Tú Tú biểu hiện ngược lại là và hy vọng như nhau, một bộ thân thiết tiểu tức phụ hình dáng, một chút cũng không để cho nhiều người bận tâm. Đi ra tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt, Lưu Kiệt đi ở đồ cổ một con phố khác. Hôm nay, con đường này đã so ngày xưa muốn ảm đạm rất nhiều. Bởi vì đại đa số làm ăn, đều bị tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt đoạt đi. Đi đi, Lưu Kiệt gặp một bóng người quen thuộc. Người này thấy Lưu Kiệt, bước chân cũng là chợt dừng lại, sắc mặt nhất thời khó khăn xem. Người này, chính là Đàm Hâm. Ha ha, Lưu Kiệt, đã mấy ngày không gặp. Đàm Hâm cười lạnh nói. Đàm Hâm trên mình, giảm đi liền rất nhiều những ngày qua ngâm cuồng. Nguyên nhân không cần nói nhiều, từ tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt xuất hiện, nhà bọn họ tiệm đồ cổ làm ăn vừa rơi xuống ngàn trượng. Đàm Hâm tình huống trong nhà vậy vì vậy kém rất nhiều, Lưu Kiệt trên người nhuệ khí tiêu tán rất nhiều. Hơn nữa, Đàm Hâm nhiều hơn thiếu thiếu cũng nghe nói một ít Lưu Kiệt tin tức, hắn biết đại khái, Lưu Kiệt và công ty Ngọc Kiệt quan hệ giữa rất không bình thường. Cho nên, vừa thấy được Lưu Kiệt, Đàm Hâm sắc mặt không thể nào đẹp mắt đứng lên. Lưu Kiệt khỏe miệng vuốt một tia mỉm cười, đúng vậy, đã mấy ngày không thấy, mấy ngày nay làm sao không gặp người búng. Đàm Hâm nghe vậy chợt cắn răng, Lưu Kiệt một câu nói đang đâm trúng hắn chỗ đau. Lưu Kiệt, ngươi không phải dựa vào và Khổng gia có quan hệ sao? Chính ngươi, ở trong mắt ta, vẫn chẳng qua là ngu xuẩn một cái. Đàm Hâm tức giận trước, nhưng cực kỳ giống một cái thằng hề. Lưu Kiệt san cười một tiếng, không có nói gì nhiều, cùng Đàm Hâm thắt thân mà qua, đi từ từ xa. Hôm nay Lưu Kiệt, có rất lớn kẻ địch phải đối mặt, Đàm Hâm coi như khỏe miệng lợi hại hơn nữa, vậy chọc giận không được Lưu Kiệt, hắn đã không có ở đây Lưu Kiệt cần phải băn khoăn trong phạm vi. Người, luôn là phải hướng lên nhìn. Nhìn Lưu Kiệt đi xa hình bóng, Đàm Hâm nhưng là tức giận không đứng lên, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bi thương, hắn thật sự là không thể hiểu, tại sao ban đầu Lưu Kiệt chỉ là một chàng trai nghèo, mà hôm nay, giữa hai người khoảng cách nhưng càng ngày càng lớn. Nhất là ngày hôm nay, Đàm Hâm có loại cảm giác, từ Lưu Kiệt căn bản không để ý hắn nói tiếng nói bắt đầu, hắn cửa giữa hai người cao độ, hoàn toàn đã không có ở đây một cái thứ nguyên. Hơn nữa, Đàm Hâm cảm giác rất không có sức, hắn cảm giác mình đã vĩnh viễn cũng không theo đuổi liền Lưu Kiệt. Lưu Kiệt xách dương hành lý, đi tới bót cảnh sát, và Lâm Nguyệt Anh sẽ cùng. Có bót cảnh sát mặc thường phục đặc biệt lái xe đưa bọn họ đến sân bay. Vé phi cơ đã mua xong, hai người lĩnh qua vé máy bay sau đó, đi tới trong phòng chờ máy bay mặt ngồi xuống. Lâm Nguyệt Anh có chút chê hướng bên cạnh rời một chút, cách Lưu Kiệt bây giờ trống ra một cái chỗ ngồi. Này, cái này ưu tú cảnh sát bình chọn, chính giữa có chút hạng mục có thể cần chúng ta hợp tác, ngươi cũng không muốn nhờ ta chân sau. Lưu Kiệt tuét miệng cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Nhiều lắm là kéo ngươi cùng nhau xuống nước. Ngươi. Lâm Nguyệt Anh hung hãn lật trắng nhợt mắt. Hai người đường đi, vừa mới bắt đầu. Chương 90, sân bay tay dê sổm. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Thân ái lữ khách, ngài ngồi do thành phố Minh Hải bay đi thành phố Yến Kinh chuyến bay hở hở 520 lần chuyến bay sắp cất cánh. Mời xét vé lên máy bay, ạ đi hệ sản chèn nẹ mẹn. Nghe được cái này thứ nhất ra đi ô, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đứng lên. Cầm riêng mình thi lễ đi về phía cửa lên máy bay. Đi thành phố Yến Kinh chuyến bay ngồi người rất nhiều, đại đa số cũng là thương nhân hoặc là đi kinh thành làm việc, trên căn bản đều là kinh tế điều kiện tốt. Từng cái tây trang dày da, cẩm ý hoa phục. Mà Lưu Kiệt, như cũ mình thích thi mình làm thôi, ăn mặc rất thông thường nghỉ ngơi chứa. Lưu Kiệt cảm thấy, mặc cái gì cấp bậc quần áo cũng không trọng yếu, chủ yếu nhất là người phải có cấp bậc. Lâm Nguyệt Anh dẫn đầu đi vào trong đội ngũ, Lưu Kiệt vừa muốn đuổi theo, lại có một người cướp đi Lưu Kiệt trước mặt, đi theo Lâm Nguyệt Anh phía sau. Lưu Kiệt khẽ nhíu mày một cái, giành trước đi ở trước mặt hắn người này, là một cái ăn mặc mắc tiền Âu phục mập mạp, trên cổ mang một cái dây chuyền vàng, cánh tay phía dưới kẹp một cái túi da, vừa thấy liền có một loại nhà giàu mới nổi khí chất. Hắn vốn là không muốn nói gì, dẫu sao loại này nhà giàu mới nổi tư chất phổ biến không cao, lập tức phải lên máy bay, Lưu Kiệt vậy lười được gây phiền toái. Đội ngũ hướng trước mặt chậm rãi đi tới, Lưu Kiệt nhưng phát hiện cái tên mập mạp này một chút cũng không trung thực, hắn liếc về gặp cái tên mập mạp này cúi đầu, không chớp mắt nhìn Lâm Nguyệt Anh lồi lõm thích thú vóc người. Cái này thì để cho Lưu Kiệt rất khó chịu, ngươi nhập đội cũng được đi, lại vẫn bị ổi như vậy. Lâm Nguyệt Anh vẫn luôn thẳng đi về phía trước đi, mắt nhìn phía trước, cũng không có phát hiện sau lưng có người mập mạp đang ngó chừng nàng vểnh lên mông xem. Hơn nữa, cái tên mập mạp này nhìn một hồi sau đó, lại vẫn đưa tay ra, nhao nhao muốn thử muốn đưa tay đi chấm mút. Bất quá, hắn còn chỗ đang thử thăm dò giai đoạn, đưa tay không ngừng ra dấu, còn do dự, nhưng Lưu Kiệt tin tưởng, loại hóa sắc này, chờ một chút nhất định sẽ thật ra tay. Lưu Kiệt cũng không hy vọng cái tên mập mạp này thật mò tới Lâm Nguyệt Anh trên người. Quét hình. Lưu Kiệt trong lòng mặc niệm một tiếng, trí năng trợ thủ lập tức quét nhìn cái tên mập mạp này mã quờ giờ. Cái tên mập mạp này tất cả tin tức toàn bộ xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Tên họ, Nô Đại Cương, tuổi tác, 36, võ lực cấp bậc nửa ngôi sao. Quê quán, thành phố Minh Hải huyện Hòa Bảo thôn Tam Ma Hương Trấn Xí Nghiệp Gia. Lý lịch, Nô Đại Cương 28 tuổi gây dựng sự nghiệp, ở huyện Hòa Bảo thành lập một nhà nhựa chế phẩm công xưởng, dưới mắt nguyên nhân chính là công xưởng xếp ô nhiễm, bị quốc gia phân xử, muốn đi trước thành phố Bắc Kinh nhờ quan hệ giải quyết. Ở hệ thống thăng cấp sau đó, quét hình đi ra ngoài tin tức quả nhiên so với trước kia hơn nữa cặn kẽ, thậm chí có thể tra được người này là phải đi làm gì. Đồng thời, Lưu Kiệt trong lòng đối với cái này Ngô Đại Cương hơn nữa chán ghét mấy phần, hãng của hắn xả nước dơ, chẳng những không chịu đàng hoàng chỉnh sửa, lại tìm người nhờ quan hệ đi giải quyết. Lưu Kiệt người rất ghét hoàn cảnh ô nhiễm, còn nhớ khi còn bé, thành phố Minh Hải phía dưới những cái kia huyện khu, khắp nơi đều là núi xanh nước trong, phong cảnh xinh đẹp, mà bây giờ đâu, lại bị những thứ này con buôn lòng dạ đen tối làm được trướng khí mù mịt. Ngô Đại Cương. Lưu Kiệt kêu một tiếng, mập mạp chết bầm này đang dự định đưa tay đi chấm mút, bị Lưu Kiệt như thế vừa hô, nhất thời bị sợ hết hồn, trong đầu nghĩ ai dám xấu xa lão tử chuyện tốt, hắn tức giận xoay đầu lại, thấy được Lưu Kiệt cái này khuôn mặt xa lạ. Nhất thời ngây ngẩn, trong lòng không khỏi có mấy phần hốt hoảng, hắn gần đây bởi vì công xưởng xếp ô nhiễm sự việc làm được tâm thần không yên, một mực không chỉnh sửa xếp ô nhiễm, là phạm pháp hành vi, hắn hết sức sợ, sẽ có cảnh sát tìm tới cửa. Ngươi ai hả? Nô Đại Cương có chút chột dạ hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt cố làm cao thâm sờ cằm một cái, thật giống như cằm của mình trên có một bó to dâu như nhau, trong mắt lộ ra mở mịt cao nhân ý. Hả? Ta là bưng bít đương phái thứ 89 đời truyền nhân, tinh thông diễn toán thuật, tự nhiên coi là đi ra người tên gọi là gì. Nô Đại Cương nhíu mày một cái, trong lòng cảnh giác biến mất, hắn mặc dù là một cái người trong thôn, nhưng gây dựng sự nghiệp nhiều năm, trải qua rất nhiều chuyện, hắn cũng không tin cái gì coi bói cái này một bộ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Kiệt, phát hiện Lưu Kiệt quần áo rất phổ thông, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, cái gì chó má truyền nhân, thằng nhóc ngươi, ta xem ngươi là tên giang hồ lửa bịp chứ. Nô Đại Cương trong lòng theo bản năng cho rằng, Lưu Kiệt có thể là tình cờ thấy ở trên tay hắn lên máy bay bài, biết tên hắn, sau đó kêu lên hắn tên chữ, muốn hù dọa hắn lừa gạt tiền. Lưu Kiệt nghĩa tránh ngôn từ nói, ngươi sao dám nói chúng ta bưng bít đường phái truyền nhân. Ta nhưng mà đảng Hoàng Thiên Sư truyền thừa. Ta chẳng những biết ngươi kêu Ngô Đại Cương, ta còn biết ngươi là huyện Hòa Bảo Hương Trấn Xí Nghiệp Gia, ta cũng biết ngươi lần này đi Bắc Kinh là vì. Đủ rồi. Không nên nói nữa. Ngô Đại Cương có chút kinh hoàng. Lưu Kiệt nói chính xác ra thân phận, càng phải nói ra hắn đi Bắc Kinh mục đích, bỏ mặc Lưu Kiệt có phải là thật hay không biết, loại này sự việc phạm luật nếu như bị nói ra, hắn có thể xui xẻo, Nô Đại Cương không dám để cho Lưu Kiệt nói tiếp. Người rốt cuộc là người nào? Hắn hung tợn hướng Lưu Kiệt hỏi, trong mắt tràn đầy uy hiếp, nhưng trong thực tế nhưng trong lòng vô cùng chột dạ. Lưu Kiệt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói, ta đã nói cho ngươi à, ta là bưng bít đường phái truyền. Truyền cho ngươi cái gà mà. Đây là 5.000 đồng tiền. Cầm mau cút. Vừa nói, Nô Đại Cương từ cánh tay hạ kẹp trong bóp ra mặt, móc ra một chồng đỏ tươi tiền giấy. Lưu Kiệt mỉm cười nói, bưng bít đương phái truyền nhân, cho tới bây giờ không thu của bất nghĩa, ngươi muốn cầm tiền tiêu thai. Không tồn tại. Trên thực tế, Lưu Kiệt thân là một cái dù sao cũng cấp công ty ông chủ sau màn, tại sao sẽ ở ý còn con này 5.000 đồng tiền? Ngươi tên khốn này, ngươi tự tìm cái chết đúng không? Nô Đại Cương vô cùng phẫn nộ, thẹn quá thành giận hắn, nâng bàn tay lên, liền hướng Lưu Kiệt phiến tới đây. Hừ! Lưu Kiệt khinh thường hừ cười một tiếng, tám hợp tứ hổ cường đại như vậy tồn tại, cũng thua ở thủ hạ hắn, còn con này một cái dưới ngôi sao võ lực dầu mỡ người đàn ông trung niên cũng dám đối với hắn ra tay. Băng! Lưu Kiệt ung dung bắt được Nô Đại Cương cổ tay, cũng ngay tức thì ngắt tới đây. Chỉ bằng ngươi, còn vọng tưởng dùng ngươi vậy chỉ muốn khai người ta dầu tay dê sổm tới tát ta sao? Sân bay người rất nhiều, ở Ngô Đại Cương muốn động thủ thời điểm, đã có rất nhiều ánh mắt hướng hai người bên này nhìn tới. Giờ phút này bọn họ rõ ràng nghe được Lưu Kiệt nói, lại nhìn thấy hắn cửa phía trước hai người là một người vóc dáng đẹp người đẹp, nhất thời thiết thiết nói thì thầm đứng lên. Cái đó nhà giàu mới nổi lại muốn dâm loạn nữ sinh kia sao? Con bà nó, khinh bị loại người này. Chàng trai làm rất khá. Có tránh nghĩa cảm. Những người bên cạnh đều rất giúp đỡ Lưu Kiệt. Ngô Đại Cương đầu vóc chuyển không chậm, hắn lập tức nói, người này là cái tên giang hồ lừa bịp. Hắn muốn lừa bịp ta tiền, mới nói như vậy ta. Lưu Kiệt lười phải cùng loại người này nói nhảm, trực tiếp trở tay lắc một cái Ngô Đại Cương cổ tay, Ngô Đại Cương hét thảm lên. Rất nhanh, phi trường tuần cảnh đã tới rồi. Đồng chí cảnh sát, người này vu ham ta. Hắn còn chật khớp tay ta cổ tay, mời các người mau đưa hắn bắt lại. Chương 91, Bắc Kinh. Nô Đại Cương thấy cảnh sát tới, lập tức liền kẻ ác cáo trạng trước, muốn vu hãm Lưu Kiệt. Thấy cảnh sát tới, Lưu Kiệt buông lỏng Nô Đại Cương. Đều không cho phép động. Bỏ mặc các người là ai đúng ai sai, cũng phải phối hợp điều tra. Nô Đại Cương móc ra một bản danh thiếp đưa tới, mang nụ cười xu nịnh nói, đồng chí cảnh sát, người này chính là một cái thần côn, miệng đầy hoan uổng người mê sảng. Ngươi xem, ta là hương trấn sĩ nghiệp gia, những năm gần đây vì nhân dân dốc hết tâm huyết, ta làm sao có thể làm chuyện xấu đâu. Lưu Kiệt cười miệng nói, ngươi liền tranh cãi đi, ngươi đầu này tên hao sắc. Cảnh sát đem Lâm Nguyệt Anh kêu tới đây, vị này nữ đồng chí, ngươi là người trong cuộc, ngươi nói một chút bọn họ là tình huống gì. Nô Đại Cương vội vàng hướng Lâm Nguyệt Anh nói, người đẹp, chính ngươi cũng biết, ta căn bản cũng không có đối với ngươi làm gì, là cái này thần côn muốn đoan buồn ta. Ta một cái người đứng đắn, làm sao sẽ đối với ngươi đưa ra tay dê xuống đâu. Lâm Nguyệt Anh hướng Lưu Kiệt nhìn một cái, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Lưu Kiệt hướng nàng nói, hắn muốn sờ ngươi cái mông, bị ta cản lại. Lâm Nguyệt Anh nghe vậy sắc mặt đỏ một cái, lộ ra tức giận, nàng và Lưu Kiệt là chung nhau, nói thế nào ở loại chuyện như vậy Lưu Kiệt là sẽ không lừa gạt hắn. Hơn nữa cái này Ngô Đại Cương lấm le lấm lét, khí chất thô bỉ, vừa thấy cũng không phải đứng đắn gì người. Vì vậy, Lâm Nguyệt Anh đi tới sân bay cảnh sát trước mặt, móc ra mình chứng kiện. Sân bay cảnh sát sau khi xem, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ kính sợ, Lâm cảnh quan. Lâm Nguyệt Anh chỉ Lưu Kiệt lạnh giọng nói, hắn là ta đồng bạn, ta tin tưởng hắn sẽ không nói bậy bạn, các người đi tra một chút phi trường thu hình lại lờ ở tốt. Có Lâm Nguyệt Anh ở chỗ này, sân bay cảnh sát hiệu suất đặc biệt mau, để cho bọn họ một cái trong đó cảnh sát đi thăm dò xem ghi hình, không tới 5 phút trở về. Lần này tới đây, bọn họ trực tiếp đem Ngô Đại Cương cho khảo đứng lên. Ngô Đại Cương kinh hoàng nói, các người làm gì? Ta có thể là người tốt à? Ta hoan buồn à? Hừ! Còn dám tranh cãi. Chúng ta cũng điều tra thu hình, ngươi còn muốn lừa dối chúng ta sao? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Nô Đại Cương ngay tức thì nóng nảy, dưới tình huống này, hắn mặc dù không có tạo thành thực chất tính vi phạm phạm tội, nhưng ít nhất cũng phải đến trại tạm giam câu lưu cái 10 ngày nửa tháng. 10 ngày nửa tháng vừa qua đi, hắn không có cách nào đi thành phố Bắc Kinh nhờ quan hệ giải quyết thải nước dơ sự việc, hang của hắn liền phải xui xẻo. Mà không nghĩ tới đây là, Lưu Kiệt trực tiếp thêm cho hắn một đao, đồng chí cảnh sát. Người này kêu Ngô Đại Cương, hắn chẳng những mới vừa làm ra loại này hành vi, hãng của hắn còn phi pháp xếp dơ bẩn, đề nghị các người đưa ra đến ngành tương quan thật tốt điều tra một chút hắn, loại này con buôn lòng dạ đen tối, phải mang ra công lý. Ngươi! Ngô Đại Cương giận dữ, muốn xông lên đối với Lưu Kiệt động thủ. Lại bị sân bay cảnh sát một chút bắt, cho ta đàng hoàng một chút. Vừa nói, sân bay cảnh sát nhìn về phía Lưu Kiệt, tôn kính nói, được, chúng ta sẽ điều tra, cảm ơn ngươi gặp nghĩa dũng cảm là. Lưu Kiệt là Lâm Nguyệt Anh đồng bạn, hắn nói ở chỗ này tự nhiên rất có phân lượng. Cuộc phong ba này lắng xuống, Nô Đại Cương bị cảnh sát mang đi. Lưu Kiệt đứng ở Lâm Nguyệt Anh sau lưng, hai người rất nhanh liền leo lên máy bay. Lưu Kiệt ngồi cạnh cửa sổ, Lâm Nguyệt Anh liền ngồi ở hắn bên người, chiếc máy bay này bên trong không gian không lớn, hai người thân thể dựa vào rất gần, Lưu Kiệt chỉ cần thoáng phẩy một cái, liền vừa có thể thấy hoành xem thành lĩnh bên thành đỉnh cảnh tượng. Cảm ơn ngươi, mới vừa giúp ta ngăn lại tên sắc lang đó. Nếu không, ta có thể thật muốn ăn thua thiệt. Hai người ai rất gần, Lâm Nguyệt Anh trong giọng nói có chút ngượng ngùng. Lưu Kiệt thoải mái cười nói, khách khí cái gì, hai chúng ta là hợp tác sao? Lâm Nguyệt Anh tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi là làm sao biết cái đó Ngô Đại Cương chuyện? Chuyện của tôi VN. Lưu Kiệt trong lòng một lộ bộ, liên quan tới mã cờ giờ sự việc nhưng không thể để cho người khác biết, cho dù là Lâm Nguyệt Anh cũng không được, đây là Lưu Kiệt mình bí mật. Ta cũng chỉ là vừa vặn thấy hắn lên máy bay bài lên tên chữ, trước kia lại vừa vặn nghe nói qua hắn cái đó công xưởng, vốn là ta cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là hắn lại muốn đối với ngươi đưa ra tay dê sổm, ta làm sao có thể nhẫn lại. Lưu Kiệt nghĩa tránh ngôn từ vừa nói, không có phát hiện bên cạnh Lâm Nguyệt Anh, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, nhiều hơn một tia thưởng thức. Máy bay bay lượn ở trên tầng mây, từ cửa sổ hướng bên ngoài nhìn, tầng tầng đám mây, nếu như trong biển rộng sóng lớn như nhau này thay nhau vang lên, coi như là một phen cảnh đẹp. Như vậy cảnh đẹp, lại có người đẹp làm bạn, thật sự là đời người một lớn chuyện đẹp. Mấy giờ sau đó, máy bay cao độ bắt đầu hạ xuống, một tòa phồn hoa thành phố lớn xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tầm mắt. Chỗ tòa này thành phố lớn tràn đầy trang nghiêm ý, đặc biệt hùng vĩ, so thành phố Minh Hải lớn hơn gấp đôi nhiều. Đây cũng là thủ đô Trung Quốc thành phố, Bắc Kinh. Máy bay chậm rãi đáp xuống thủ đô sân bay. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh xách hành lý xuống máy bay, hô hấp thành phố Yến Kinh không khí. Lưu Kiệt trong lòng sinh ra tôn kính cảm giác, đây là lớn như vậy Trung Quốc, cốt lõi nhất thành phố. Khoảng cách ưu tú cảnh sát bình chọn thi đấu còn có thời gian 2 ngày, Lưu Kiệt dự định đến thành phố Bắc Kinh bên trong đi một vòng. Sống hơn 20 năm, hắn vậy là lần thứ nhất tới Bắc Kinh, tự nhiên muốn khắp nơi xem. Hai người đón xe taxi, đi tới nội thành. Thành phố Bắc Kinh khu hết sức phồn hoa, so thành phố Minh Hải mạnh hơn rất nhiều, lấy nhỏ làm lớn, cũng có thể cảm nhận được hoa hạ hôm nay mạnh mẽ. Hai người dự định trước tìm một nhà khách đem gian phòng mở đàng hoàng, trước đem thi lễ buông xuống, trên mình không có gánh vác, khắp nơi đi dạo một chút cũng biết ung dung rất nhiều. Nhà khách chỉ còn lại một gian phòng loại này, máu chó sự việc cũng không có phát sinh, phá vỡ Lưu Kiệt một tia tiểu ảo tưởng. Ở trong nhà khách liền nghỉ ngơi một hồi sau đó, sắc trời đã tối, Lưu Kiệt cảm giác đói bụng được không được, chạy đến Lâm Nguyệt Anh cửa phòng bên ngoài đi gõ cửa. Làm gì? Lâm Nguyệt Anh mở cửa. Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên. Nàng đổi cả người quần áo, trên người là một kiện lộ vai núi lỏng tay ngắn, buộc vòng quanh nàng vậy làm người ta hít thở khó khăn đỉnh núi. Nửa mình dưới chính là một cái quần cụt, lộ ra sáng bóng thẳng lớn chân dài, hết sức rửa mắt. Lưu Kiệt vậy thấy Lâm Nguyệt Anh thời điểm, nàng cũng chỉ mặc cảnh phục, nếu không cũng là tương đối nghiêm túc quần áo, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được Lâm Nguyệt Anh mặc cái này sao nghỉ ngơi trang phục, thật là đẹp được không thể tả. Để cho Lưu Kiệt tim đập nhất thời tăng nhanh vỗ một cái. Nhìn cái gì xem? Ngươi cũng muốn vào trại tạm giam. Lâm Nguyệt Anh liếc Lưu Kiệt một mắt, Lưu Kiệt nhất thời thu hồi mình thưởng thức đẹp ánh mắt, rất thiếu cười lên, ngươi cũng lối ăn mặc được như thế đẹp, chẳng lẽ không phải là muốn đi ra ngoài và ta cuộc hẹn sao? Ngươi! Lâm Nguyệt Anh làm nũng giận, nhưng trên mặt nhưng lộ ra một tia ánh nắng đỏ rực, người phụ nữ đều có lòng thích cái đẹp, nàng trong lòng biết, buổi tối nhất định là muốn Lưu Kiệt cùng nhau đi ra ăn cơm, cho nên cũng tổn hao một chút tâm tư an diện một chút. Không nghĩ tới Lưu Kiệt rất vô sỉ. Nói thẳng ra như vậy. Chương 92, tài nấu nướng so tài. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Đi ngươi, ai muốn vào ngươi cuộc hẹn. Lâm Nguyệt Anh gắt giọng, trên mình nhưng tăng thêm mấy phần phong tình quyến rũ. Mặc dù như thế vừa nói, Lâm Nguyệt Anh vẫn là đóng cửa phòng đi ra. Lưu Kiệt cười ha hả nói, ngươi muốn ăn cái gì, tối nay ta mời khách. Hai người vừa đi ra nhà khách, vừa móc ra điện thoại di động tra xem vùng lân cận nhà ăn, cuối cùng, bọn họ phát hiện một nhà tiệc vệ thính. Cái này tiệc vệ thính cũng không phải là thông thường tiệc vệ thính, ở lời quảng cáo trên đó viết, đây là một nhà không có đầu bếp nhà ăn. Trong phòng ăn sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn và công thức nấu ăn, và cao cấp nhất lắp thêm liệu cùng với dụng cụ nhà bếp, chính khách hàng động thủ làm thức ăn, cũng có thể mình đi ý, rất có sáng ý một nhà ăn. Hơn nữa, tiệm ăn này cấp bậc rất cao, mình đi vào làm thức ăn, phải nộp chi phí cũng không thấp, tương đương với ở khách sạn lớn cấp 5 sao tiêu phí giá tiền. Chỉ bất quá. Trong phòng ăn sẽ có một ít kén chọn phẩm thức ăn sư, nếu như ngươi mình làm thức ăn có thể thỏa mãn bọn họ đối với mùi vị yêu cầu, liền có thể lấy được không tính tiền tư cách. Chính là bởi vì loại này đặc biệt sáng ý, tiệm ăn này làm ăn rất chạy, có rất nhiều có một ít tài nấu nướng người, cũng muốn vào làm thức ăn, sau đó lấy được không tính tiền tư cách. Thậm chí, nhà này nhà ăn bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít nổi danh mỹ thực ra. Hai người đón xe đi tới nơi này nhà ăn, phòng ăn tên là Tứ Bếp. Rất đơn giản tên chữ, nhưng rất chính xác biểu đạt ý nghĩa, chính là mình làm đầu bếp. Thật dài cửa sổ sát đất chính giữa truyền ra nguy nga lộng lây ánh đèn, có thể thấy từ bếp nhà ăn chính giữa rất náo nhiệt, xây dựng từng cái kiểu cởi mở phong bếp, từng cái khách hàng qua lại trong đó, có người bận bịu đang làm thức ăn, cũng có người đang vây xem người khác làm thức ăn. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, làm thức ăn sao? Đi vào từ bếp nhà ăn, vừa vặn chỉ còn lại một cái hạn chế cấm vận phòng bếp, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đi vào, mới vừa cột lên tập dề. Lại có đối với trai gái đi tới, nam tây trang dày da, vóc người thẳng, tóc bóng loáng, vừa thấy chính là một cái tinh anh nhân sĩ, nữ một cái hạo tháng vậy cánh tay khoác ở người đàn ông trên cánh tay, vẽ mắt sáng trang điểm, ngũ quan rất tinh xảo, vóc người vậy lồi lõm thích thú, rất hoàn mỹ. Người đàn ông kia ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, thấy Lưu Kiệt cả người phổ thông trang phục, cũng không có lộ ra khinh thường, nhưng ngoài miệng lại nói, vị bằng hữu này, từ bếp vị trí rất khó được, còn phải người dùng đúng việc, ta hy vọng ngươi có thể đem vị trí này nhường cho ta. Hắn rất dày công tu dưỡng, ẩn núp rất khá, giọng nghe cũng không có cái gì khinh thường, nhưng là, hắn nói, biểu đạt ý nghĩa nhưng là hắn rất có tự tin, tài nấu nướng rất tốt. Ở bề ngoài không có chút nào lộ ra, lời nói ra lại để cho người rất không thoải mái, đây là một loại cao cấp miệt thị. Nếu đối phương lấy loại giọng nói này mà nói chuyện, Lưu Kiệt cũng chỉ trả lễ lại, mỉm cười rất khách khí nói, xin lỗi, là chúng ta tới trước, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết này đem vị trí này nhường cho các người. Lưu Kiệt rất khách khí, vậy rất cứng rắn. Người đàn ông kia sắc mặt có chút không vui, mặc dù như cũ duy trì sáng bóng hình tượng, nhưng là vẻ khinh thường nhưng là lưu lộ ra, hắn cuối cùng vẫn là trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy Lưu Kiệt nhìn như rất quê mùa, không có tư cách ở từ bếp nhà ăn làm thức ăn. Người đàn ông nữ nhân bên cạnh thì tương đối trực tiếp, à, như thế nói, ngươi đối với các ngươi tài nấu nướng rất có tự tin. Nếu không chúng ta tới nhiều lần, xem ai có tư cách sử dụng vị trí này. Hai bên trò chuyện, đưa tới chung quanh một số người chú ý. Ồ, đó không phải là Hà Miểu tiên sinh sao? Đúng vậy, nghe nói Hà Miểu tiên sinh thân phận rất cao quý, là xã hội thượng lưu người, cũng đúng đẹp văn hóa ăn uống cảm thấy rất hứng thú, ở từ bếp lộ ra rất nhiều lần tay, đều thu được không tính tiền tư cách. Người phụ nữ kia hẳn là Hà Miểu tiên sinh bạn gái mới đi, thật là trai tài gái sắc cả, bất quá, vậy đối với trai gái lại là ai? Nhìn như dáng vẻ quê mùa, bọn họ còn muốn và Hà Miểu tiên sinh so tài tài nấu nướng. Nghe được chung quanh một ít thảo luận, Lưu Kiệt quét nhìn một ít Hà Miểu. Tên họ, Hà Miểu, tuổi tác, 31, thân phận, Bắc Kinh ngân hàng chi nhánh dài, nghiệp dư lớn nhất yêu thích chính là tài nấu nướng, hắn tài nấu nướng có thể cùng chuyên nghiệp đầu bếp so sánh, rất tự phụ. Lần này mang mới bạn gái, chính là muốn lấy tài nấu nướng chinh phục người phụ nữ này, sau đó được chuyện nam nữ. Thấy được Hà Miểu tài liệu và hắn muốn làm sự việc sau đó, Lưu Kiệt trong lòng ngầm mắng, con bà nó, nam này nhìn như tuấn tú lịch sự, bên trong ở nhưng là người như vậy. Nghe được Hà Miểu bạn gái phát động khiêu chiến sau đó, Lâm Nguyệt Anh có chút lo âu nhìn Lưu Kiệt một mắt, nàng nơi nào biết Lưu Kiệt có vạn năng mã cờ giờ hệ thống, làm thức ăn cái gì căn bản không nói ở đây. Mà Lưu Kiệt chính là không chút do dự nói, thức ăn, ta ăn rồi rất nhiều, nhưng làm thức ăn, ta chỉ biết một chút điểm. Bất quá, nếu các người so sánh, ta có thể phục bồi. Hà Miểu không che giấu nữa, bởi vì liên quan đến tài nấu nướng, hắn đối với mình tài nấu nướng vô cùng tự phụ, không nhịn được Lưu Kiệt khiêu khích, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ngươi biết ta là ai chăng? Muốn cùng ta so tài làm thức ăn, ngươi cũng xứng sao? Hắn bạn gái cười híp mắt nói, Miểu ca, giống như loại này thằng nhà quê, còn cần ngươi tự mình xuất thủ không? Để cho ta tới theo bọn họ so là được, có ngươi giao cho ta vậy mấy chiêu, đủ đánh bại bọn họ. Hà Miểu nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười, được, vậy thì do ngươi thay thế ta, trước đem cái này hai cái phiền người người đuổi đi đi. Lâm Nguyệt Anh lại lo lắng nhìn Lưu Kiệt một mắt, chợt hướng Hà Miểu bạn gái nói, ta tới cùng ngươi so. Vốn là, nghe được muốn cùng người phụ nữ này so, Lưu Kiệt đã mất đi hứng thú, hắn mặc dù không làm sao biết làm thức ăn, nhưng có mã cờ giờ năng lực trong người. Tùy tiện làm chút gì không so với cái này không chuyên nghiệp người phụ nữ mạnh hơn. Muốn so với, ít nhất cũng phải cùng Hà Miểu loại này chuyên nghiệp cấp bậc tới so. Thấy Lâm Nguyệt Anh dứt khoát đứng ra muốn cùng người phụ nữ kia so, Lưu Kiệt mới phát hiện, Lâm Nguyệt Anh có thể vậy hiểu được một ít tài nấu nướng, vậy thì thuận tiện xem Lâm Nguyệt Anh tài nấu nướng như thế nào đi. Chiến tranh giữa nữ nhân là rất đáng sợ. Lâm Nguyệt Anh và Hà Miểu bạn gái còn mở thả phong bếp trên đài bắt đầu nhanh lên, ở nơi này tràn đầy hiểu được tài nấu nướng người trong phòng ăn. Có thể thấy hai người so tài nấu nướng, là một kiện rất ý tứ sự việc. Rất nhanh liền có rất nhiều khách hàng cũng lại gần xem giữa hai người so tài. Lâm Nguyệt Anh tài nấu nướng có chút ra Lưu Kiệt ý liệu, nàng cột lên tập dề, bắt đầu làm thức ăn, vẻ mặt rất nghiêm túc, có chiêu có thức. Cái này làm cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này lãnh đạo nữ cảnh sát xài, ở kỹ thuật nấu nướng vẫn là có bản lĩnh. Mà Hà Miểu bạn gái, cái này cùng ở Hà Miểu phụ nữ bên người, tài nấu nướng quả thật cũng không tệ. Hai người có thể nói là kỳ cổ tương đương. Hơn nữa, hai người đều rất đẹp, thuộc về người xinh đẹp loại hình. Nhìn Lâm Nguyệt Anh nghiêm túc làm món ăn hình dáng, Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy, nếu là cưới một cái như vậy lên được phòng khách hạ được phòng bếp người phụ nữ làm tức phụ vậy thật không tệ. Rất nhanh, bay tới một hồi mùi thơm, hai người làm thức ăn cũng mới vừa ra lò. Chương 93, ta cấp cho hắn không tính tiền. Lâm Nguyệt Anh làm thức ăn, là một đạo hấp cá bẹ y cạ, sắc mùi thơm đều đủ. Thuần bạch nước canh đều bao trùm ở thịt cá bên ngoài, tô điểm và chút hành lá cắt nhỏ và gừng, vừa thấy liền để cho người thèm ăn mở to ra. Lưu Kiệt không hiểu làm thức ăn, nhưng là thấy Lâm Nguyệt Anh cái này bản cá hấp, trong lòng vẫn là thật to cho một cái khen. Mà Hà Miểu bạn gái làm, chính là một miếng hoàng hầm con gà con, một cái không lớn con gà con nướng vàng óng, tản ra dầu mỡ sáng bóng, để cho người ngón trỏ đại động. Nhìn như, hẳn là Hà Miểu truyền thụ người phụ nữ này một ít làm món ăn kỹ xảo, quả thật chất lượng không tệ. Hà Miểu một mặt tự tin mời tới từ bếp phòng ăn một vị phẩm thức ăn sư thấy hai bản thức ăn sau đó, trong mắt lộ ra bắt bẻ vẻ. Hai món ăn này nhìn như còn đều là tương đối vụ vẻ, nhưng miễn cưỡng có thể đạt tới ta tâm lý tiêu chuẩn đi, ta liền nếm thử một chút đi. Vừa nói, phẩm thức ăn sư dùng chiếc tiểu đao cắt ra Hà Miểu bạn gái làm hoàng hầm con gà con, thịt gà nội bộ chảy ra nước canh, theo lưới đao lưu lại. Phẩm thức ăn sư lông mày nhướng lên, nước canh hoàn toàn thấm vào nội bộ, không tệ sao, Hà tiên sinh, ta không có đoán sai, đây là ngươi dạy cho vị này nữ sĩ thủ pháp đi. Hà Miểu khẽ mỉm cười, đúng vậy, đại sư mời thưởng thức. Cắt một miếng nhỏ thịt gà, tung vào trong miệng, phẩm thức ăn sư gật đầu một cái, không tệ không tệ. Mặc dù vẫn chưa tới có thể không tính tiền trình độ, nhưng cũng đã gần bằng, không hổ là Hà tiên sinh ngươi truyền thụ một chiêu hai tiểu. Cái này phẩm thức ăn sư rất rõ ràng Hà Miểu thân phận, cho đủ Hà Miểu mặt mũi. Hà Miểu trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn bạn gái vậy cười lên, hướng Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh hai người nói, thiết, thấy chưa, chỉ bằng các người còn muốn và chúng ta so. Thật là tự dứt lấy. Cái này hấp cá bẹ ỉ cả là ai làm? Ta cấp cho hắn không tính tiền. Ở Hà Miểu bạn gái mới vừa lộ ra vẻ đắc ý, phẩm thức ăn sư tăng thêm một khối Lâm Nguyệt Anh làm hấp cá bẹ ỉ cả thả vào trong miệng, đột nhiên nói cấp cho Lâm Nguyệt Anh không tính tiền. Hà Miểu và cô gái kia sắc mặt cũng chợt cứng đờ, không nghĩ tới cái này phẩm thức ăn sư mặt đổi được nhanh như vậy. Cái này phẩm thức ăn sư vẫn là có nghệ thuật theo đuổi, mặc dù hắn biết Hà Miểu thân phận, vậy rất khách khí, nhưng là làm hắn được ăn Lâm Nguyệt Anh làm hấp cá bẹ ỉ cả sau đó, không chút do dự nói ra lời thật. Hắn thẳng đứng ngón tay cái không ngừng khen ngợi, ta đã rất nhiều ngày không có được ăn như vậy thức ăn, cái này hấp cá bẹ ỉ cả mùi ngon, khẩu vị chất non, vô luận là đang dùng liệu vẫn là ở nấu thủ pháp lên, cũng đạt tới tốt trình độ. Nghe được cái này phẩm thức ăn sư như vậy khen ngợi, Lâm Nguyệt Anh trên mặt lộ ra mỉm cười, Lưu Kiệt hướng nàng giơ ngón tay cái lên, Lâm Nguyệt Anh tài nấu nướng quả thật có chút vượt qua hắn dự chủ. Bây giờ nữ sinh, biết làm món ăn đều đã không nhiều lắm, Lâm Ngọc Anh như vậy, quả thật khó khăn được. Lưu Kiệt nhìn về phía Hà Miểu, hơi có vẻ nghiền ngẫm nói, Hà tiên sinh, như thế nào, nguyện thua cuộc nhà, các người có thể rời đi nơi này sao? Chân ý bên ngoài à, Hà tiên sinh dạy dỗ người, lại kém hơn nữ sinh kia. Đúng vậy, xem ra Hà tiên sinh mặc dù mình rất tinh thông tài nấu nướng, nhưng lại nhưng không thế nào sẽ truyền thụ người khác, cái này hẳn vẫn là mình kỹ thuật chưa khỏi hẳn nguyên nhân. Nghe được những người chung quanh dẫn bàn về, Hà Miểu sắc mặt tâm trầm, bị nhiều người nhìn như vậy, hắn có thể không ném nổi người này. Hừ, hai tên nhà quê mà thôi, cũng xứng và ta nói tài nấu nướng. Có bản lãnh, và ta so một lần. Hà Miểu tức giận nói. Lưu Kiệt cười mỉa, ngài ra mặt này cũng quá dày chứ. Ta vị bằng hữu này tài nấu nướng, nhiều lắm là coi như là đang bình thường trong đám người tương đối khá, cùng ngươi so cái gì. Hà Miểu khó mà giữ ưu nhã thân sĩ tư thái, trên mặt gân xanh đều nhảy lên, ngươi như thế phách lối, có bản lãnh ngươi theo ta so à? Ngươi nếu có thể giành được ta lập tức rời đi. Lưu Kiệt cặp mắt nhìn chăm chú Hà Miểu, rất chấn định nói, ngươi nếu là lại chơi xấu đâu. Hà Miểu trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ha ha, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần làm như vậy dự định, bởi vì ngươi một tên nhà quê, không thể nào hơn được ta. Đó cũng không nhất định, đem lời nói quá vẹn toàn, chờ một chút xem ngươi như thế nào thu tràng. Vừa nói, Lưu Kiệt đi tới hạn chế cấm vận phòng bếp trên đài, nhịt lên tạp dề. Lưu Kiệt. Lâm Nguyệt Anh hơi có chút lo lắng hướng hắn kêu một tiếng. Lưu Kiệt quay đầu hướng Lâm Nguyệt Anh khẽ mỉm cười, yên tâm. Mặc dù Lâm Nguyệt Anh cho tới bây giờ không có xem qua Lưu Kiệt làm thức ăn, căn bản không biết Lưu Kiệt làm món ăn kỹ xảo như thế nào, nhưng là thấy Lưu Kiệt trên mặt cái này ung dung mỉm cười, Lâm Nguyệt Anh trong lòng liền vô hình an tâm, đột nhiên cảm thấy Lưu Kiệt là một cái rất có thể tin người đàn ông. Chậc, Lâm Nguyệt Anh lắc đầu một cái, trong lòng ngầm nói, làm sao có thể? ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này, cái này dịu dàng tiểu tử, nơi nào đáng tin. Người vây xem bên cạnh cửa, thấy Lưu Kiệt chuẩn bị làm thức ăn, cũng đều thầm lén trao đổi. Một cái bà cụ nói, tên tiểu tử này mặc dù lớn lên thật đẹp trai, nhưng mặc vậy học trò quá nghèo đi, làm sao xem loại người này, vậy không giống như là hiểu được cao đẳng tài nấu nướng à. Bên cạnh cũng có một người trẻ tuổi khinh thường nói, thằng nhóc này không biết ở đâu ra lòng tin, bên người hắn cô gái đẹp kia thắng Hà Miểu bạn gái, ở ta xem ra vẫn là may mắn mà thôi, hắn lấy cái gì và Hà Tiên Sinh so. Cũng có một cái tiểu mỹ nữ nói, xoay ca, cố gắng lên. Ta giúp đỡ ngươi. Làm thức ăn khó ăn không sao cả, chỉ cần dáng dấp đẹp trai là đủ rồi. Nghe được loại kiểu này giúp đỡ, Lưu Kiệt không khỏi xấu hổ. Hà Miểu vậy đi tới bệ bếp trước mặt, mặt coi thường hướng Lưu Kiệt nói, thằng nhóc, ngươi rất trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng rất bình thường, ta liền nhắc lại ngươi một lần, ngươi theo ta hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ, ngươi theo ta so, hoàn toàn chính là tự rước lấy biết không. Nhưng mà, Hà Miểu nói cái này một đại thông, Lưu Kiệt nhưng tự mình bắt đầu đong đưa dụng cụ nhà bếp, căn bản không có đem hắn nói nghe vào trong tai. Ngươi! Hà Miểu giận không chỗ phát tiết, muốn té sẻng. Hừ! Trước sẽ để cho ngươi ngông cuồng một hồi, đợi một hồi món ăn làm được, có ngươi khó chịu. Ta đây muốn xem, ngươi lấy cái gì và ta so. Vừa nói, Hà Miểu vậy bắt đầu động thủ làm thức ăn. Lưu Kiệt cầm sẻng cấu tư một chút, quyết định liền làm một chén cơm xào trứng. Cái gọi là, một chiêu tiên, ăn lần tiên. Lưu Kiệt cũng không phải lần thứ nhất làm cơm xào trứng, có mã cờ giờ phụ trợ, hắn nơi xào đi ra ngoài cơm xào trứng hoàng kim, có thể treo đánh rất nhiều thức ăn. Cơm xào trứng bản thân tương đối nhàm chán, quả thật kém hơn những hoa kia dạng phồn đa món ăn. Nhưng nếu như đem cơm xào trứng và nào đó thức ăn so sánh với, được có một cái trước đề ra, cái này hai loại thức ăn phải ở một cái cấp bậc lên, cơm xào trứng mới sẽ ở vào hạ gió. Nếu như cơm xào trứng là cao cấp, cầm một cái phổ thông cấp bậc thức ăn, coi như làm lại sặc sỡ, cũng không khả năng so sánh. Mang lòng tin tuyệt đối, Lưu Kiệt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, lấy ra hai cái trứng gà. Chương 94, giết gà yên dùng châu đao. Và bờ UFF hỏa tinh châu. Tên tiểu tử này muốn làm gì? Hắn cầm hai cái trứng gà, và một chén cơm, đây là phải làm gì ngành nghề ít được quan tâm món ăn sao? Ngu đi ngươi! Tiểu tử này là muốn xào cơm xào trứng tiết tấu à? Cái gì? Cơm xào trứng? Ngươi chọc cười ta ư? Các người vây xem thấy Lưu Kiệt lại muốn làm cơm xào trứng, từng cái nhất thời đều kinh ngạc vô cùng. Lâm Nguyệt Anh sắc mặt cũng thay đổi, Lưu Kiệt ngày thường mặc dù dịu dàng, nhưng là nàng tin tưởng Lưu Kiệt không phải một cái nói mạnh miệng người. Nhưng là Lưu Kiệt bây giờ phải làm cơm xào trứng, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn tự tin đến, bằng vào cơm xào trứng là có thể đánh bại Hà Miểu sao? Lâm Nguyệt Anh có chút không nghĩ ra. Đừng bảo là Lâm Nguyệt Anh, bốn phía những cái kia các người vây xem, không có một cái sở được đầu não. Mỗi một người đều bị Lưu Kiệt làm được mộng ở. Cục cưng của ta, đại huynh đệ, ngươi đây cũng quá tú liền đi. Ngươi ở nơi này không cần đi động, ta đi cho ngươi mua mấy cái quất tử liền tới. Hà Miểu chọn mấy dạng nguyên vật liệu. Đang chuẩn bị biểu hiện thân thủ, làm một chén hoa hạ món ăn nổi tiếng Phật Ngày Tường. Nhưng là hắn lại nghe gặp những người chung quanh tiếng kinh hô, Lưu Kiệt lại muốn làm một chén cơm xào trứng tới và hắn so. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt, chỉ gặp Lưu Kiệt đã bắt đầu đem cơm bỏ vào trong nồi. Hà Miểu không khỏi được lại giận dữ, thật sự có một loại muốn đánh chết Lưu Kiệt xung động. Làm đủ. Chân chuông làm đủ. Tài nấu nướng so tài, người con mẹ nó lại làm cơm xào trứng. Hơn nữa ai làm cơm xào trứng trước thả cơm? Lại như thế nghiệp dư. Hà Miểu cảm giác mình đã không muốn tiếp tục so không bằng, hắn cảm thấy như thế so đi xuống, nhất định chính là đối với mình một loại làm đủ. Chỉ bất quá chung quanh còn có nhiều người như vậy đứng xem đâu, cùng với hắn người bạn gái kia, hắn nhưng là muốn thật tốt ở mình cái này người bạn gái trước mặt thể hiện tài năng, hoàn toàn chinh phục nàng. À, ngày hôm nay thật là gặp quỷ, lại gặp một cái như vậy thiếu ngu, cũng tốt, liền lấy ngươi cho ta đá lót đường đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Miểu bắt đầu chế tạo hắn Phật Nhảy Tường. Phật Nhảy Tường là một đạo hoa hạ món ăn nổi tiếng, chế tạo chương trình vô cùng phức tạp, từ đơn giản bản đến hoàn mỹ bản, dùng liệu chủng loại mỗi người không giống nhau. Hoàn mỹ bản Phật Nhảy Tường, nho nhỏ một cái sa nổi chính giữa, có thể bỏ vào mười mấy loại vật liệu, muốn đem như vậy Phúc Nhảy Tường làm được món ăn ngon, nhất định phải đặc biệt chuyên nghiệp tay nghề, nếu là muốn đem món ăn này làm được hoàn mỹ, lại là cần cấp đại sư cái khác tay nghề. Hà Miểu cũng không có như vậy tay nghề. Hắn phải làm chẳng qua là một loại so với là đơn giản Phật Nhảy Tường, nhưng là hắn tin tưởng đã đủ dùng để nghiền ép Lưu Kiệt. Hà Miểu trình độ quả thật không thấp, các loại nguyên vật liệu ở trong tay hắn chơi chuyển, một hồi thiết, một hồi hạ nồi chưng nấu, một hồi lại phải khống chế sức lửa, vội vàng không thể tách rời ra. Rất nhanh, trán hắn lên liền xuất hiện mịn mồ hôi. Hà tiên sinh đây là cần gì chứ? Cái thằng nhóc này quá không thức thời, lại làm cơm xào trứng. Hà tiên sinh xài khí lực lớn như vậy làm Phật nhảy tường, nhất định chính là giết gà yên dùng làm thịt trâu đao hả? Còn có trước cái đó hết sức giúp đỡ Lưu Kiệt tiểu mỹ nữ, giờ phút này vậy lẩm bẩm miệng, một bộ thất vọng dáng vẻ. Soái ca quả nhiên là soái ca, một cái đẹp trai chữ xuyên qua hắn khi còn sống, trừ đẹp trai cái gì cũng không có, so tài tài nấu nướng lại chỉ làm cơm xào trứng, à. Mà đang ở Hà Miểu vội vàng không thể tách rời ra thời điểm. Lưu Kiệt lại hết sức ung dung xào trộn trong nồi cơm, từ bếp phòng ăn cơm chất lượng rất tốt, lựa chọn dùng gạo đều là ưu chất nhất, đây đối với Lưu Kiệt mà nói cũng càng thêm vui lòng. Chỉ cần ở mã cờ giờ dưới sự chỉ đạo, lợi dụng tốt sức lửa, chắc chắn tốt thời gian, hơi trộn xào một ít, là có thể đem cơm xào đến một cái rối bù khô trạng thái. Sau đó, Lưu Kiệt giống như biểu diễn xiếc như nhau, đem hai cái trứng gà ném đến không trung, cầm lấy một cái dao phay, chính xác rơi vào ở trên sống đao, hoàng bạch chồng chất lỏng trứng chảy vào Lưu Kiệt đã sớm chuẩn bị xong trong chén. Trong vang và lòng trắng trứng vốn là tách ra, Lưu Kiệt như vậy đánh trứng phương thức, có thể làm cho lòng trắng trứng và tròng vàng tốt hơn dung hợp. Sau đó, Lưu Kiệt lại dùng đũa đem lòng trứng bắt đầu khấy lên. Nghiệp dư. Quá nghiệp dư. Từ bếp nhà ăn cái gì dụng cụ nhà bếp không có, có đánh trứng cơ hội không cần, nhưng phải dùng đũa tới khuấy động, quá nguyên thủy, quá xấu. Nghe được cái này loại đánh giá, Lưu Kiệt chẳng qua là khinh thường cười một tiếng. Dùng hắn nói mà nói, chính là làm thức ăn, cũng cần thợ tinh thần. Bây giờ ăn uống nghề, thường thường đều là buôn bán hóa sản xuất thức ăn, mất đi truyền thống làm thức ăn phương thức từng đạo thao tác thủ công. Thao tác thủ công, hàm chứa làm thức ăn người tình cảm cùng kỳ vọng, khi không có những thứ này, làm được thức ăn nhìn xinh đẹp, ngửi rất thơm, mùi vị vậy rất tốt, nhưng là được ăn trong miệng, chính là kém một ít cảm giác. Hơn nữa, Lưu Kiệt dùng đũa khuấy động, là có ý tứ, thuận kim đồng hồ khuấy động 3 vòng, ngược kim đồng hồ khuấy động 2 vòng nữa. Tinh chuẩn đến chút nào ly làm việc, mới có thể khuấy ra hoàn mỹ nhất lòng trứng. Lưu Kiệt trước kia làm cơm xào trứng, đều là dùng rất gạo thông thường cơm và rất thông thường trứng gà. Ở nguyên trong tài liệu thuộc về hoàn cảnh xấu, cứ việc đi qua Lưu Kiệt tay làm được, ăn thật ngon, nhưng đó cũng không phải là cơm xào trứng hoàng kim trạng thái hoàn mỹ. Nhưng ở cái này từ bếp trong phòng ăn, bất kỳ một loại vật liệu, cơm, trứng gà, đều là cao cấp, Lưu Kiệt muốn đánh tạo một chén hoàn mỹ cơm xào trứng hoàng kim. Tay hắn cổ tay có quy luật lay động, đem trong chén làm rối lên hoàn thành lòng trứng, đều đều hái mộ ở trong nồi, một bên đổ, còn vừa lật xào trước. Thậm chí nói, không có một giọt lòng trứng sẽ chạy tới đáy nồi. Bị Lưu Kiệt chính xác khống chế ở mỗi một hạt cơm phía trên, rất nhanh, một nồi màu vàng kim cơm xào trứng cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà lại xem Hà Miểu bên kia, hắn chính là điển hình dùng hữu hiệu nhất tỷ số phương thức, đem thức ăn cho làm đi ra, mặc dù làm rất nhanh, nhưng là hoàn toàn không có rót vào cảm tình. Chỉ bất quá, cái này người ở bên ngoài xem ra cũng không giống nhau. Thiết, thằng nhóc kia cũng quá cố làm ra vẻ liền đi, một chén cơm xào trứng mà thôi, làm được long trọng như vậy. Hắn còn có thể đi cơm xào trứng vượt qua xài tới không được. Đúng vậy, quá trăng bức, vẫn là Hà tiên sinh làm Phật nhảy tường tốt, thật là thơm à. Người cũng rất hoàn mỹ, đây quả thực là nghệ thuật à. À, thật là nhớ nếm một chút. Lại qua đi chốc lát, hai người cũng hoàn thành mình thức ăn. Hà Miểu Phật nhảy tường lưu mùi thơm khắp nơi, ánh sáng màu gọn gàng, có thể nhìn ra mấy loại nguyên vật liệu đều phân phối ở xa nồi bên trong, rất tinh xảo, để cho người khẩu vị lớn mở. Lưu Kiệt cơm xào trứng. Toàn thân vàng óng, nhưng không ngửi thấy một tia mùi thơm, lần này vận dụng cao cấp nguyên vật liệu, cơm xào trứng hoàng kim làm được mùi thơm nội liễm, nhìn như bình thường không có gì lạ, chân chính xuất sắc chỗ, nhưng cũng dung vào từng hạt tròn hột cơm chính giữa. Hà Miểu khinh thường cười nói, thiết, còn có cần phải thông qua thưởng thức tới tương đối sao? Ngươi như thế một chén cơm xào trứng cũng quá bình thường đi, cùng ta Phật nhảy tưởng không cách nào so sánh được, ta đã nói rồi, ngươi chính là tự dưng lấy. Lưu Kiệt không có tức giận. Chẳng qua là chảy ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tự dưng lấy, ngươi chắc chắn sao? Chương 95, điên cuồng cơm xào trứng. Có cái gì chắc chắn không xác định, đây chính là sự thật, thằng nhóc, ngươi chưa thấy được lúng túng sao? Nhiều người nhìn như vậy, ở nơi này dạng một cái mỗi một người cũng hiểu được thức ăn ngon trong phòng ăn, ngươi cầm một chén cơm xào trứng đi ra so, chưa thấy được lúng túng sao? Hà Miểu tư thái cực kỳ cao ngạo, thật là phải đem Lưu Kiệt và cơm xào trứng của hắn cách chức vào dưới đất tầng 18. Hoàn toàn một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Lưu Kiệt San cười một tiếng, hay là mời phẩm thức ăn sư tiên sinh nếm một chút đi. Phẩm thức ăn sư đứng ở một bên khẽ nhíu mày một cái, thật ra thì mới vừa hai người làm món ăn toàn bộ quá trình, hắn cũng thu hết vào mắt. Hắn thành tựu lĩnh vực này hết sức người chuyên nghiệp sĩ, hắn nhưng thật ra là nhìn ra được, Lưu Kiệt mặc dù làm là cơm xào trứng, nhưng là thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp. Hắn tin tưởng, Lưu Kiệt nếu là lấy chuyên nghiệp như vậy thủ pháp, nhưng làm một đạo hơi phức tạp một chút thức ăn, cũng có thể xa xa thắng được Hà Miểu Phật ngày tưởng. Chỉ tiếc, Lưu Kiệt làm chính là cơm xào trứng, đơn giản nhất một đạo thức ăn. Thành tựu chuyên nghiệp phẩm thức ăn sư, chức của hắn nghiệp kiếp sống chính giữa, quả thật được ăn qua một ít mùi vị không tệ cơm xào trứng hoàng kim, nhưng là những cái kia cơm xào trứng, đều rất phức tạp, nói là cơm xào trứng, bên trong nhưng tăng thêm các loại các dạng thức ăn, tới phụ trợ cơm xào trứng mùi vị. Nhưng là Lưu Kiệt chén cơm này, hoàn toàn thực hành giản lược đẹp học sách lược, chính là sạch sẽ một chén cơm. Hắn cảm thấy Lưu Kiệt không có chút nào phần thắng. Hơi cân nhắc dưới, hắn lựa chọn trước thưởng thức Hà Miểu làm Phật Ngải Tường. Ở hắn trong lòng, Lưu Kiệt chỉ nếu muốn thắng hắn, là nhất định có thể thắng, nhưng là Lưu Kiệt chơi như thế vừa ra, duy nhất giải thích chính là Lưu Kiệt không muốn thắng. Mặc dù hắn không biết tại sao Lưu Kiệt không muốn thắng, nhưng nếu là Lưu Kiệt mình không muốn thắng, hắn dứt khoát liền cho Hà Miểu càng nhiều hơn mặt mũi, dù sao hắn biết Hà Miểu thân phận, có thể giao hảo, tự nhiên là một chuyện tốt. Thưởng thức một chút Hà Miểu làm Phật Ngải Tường, phẩm thức ăn sư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hết sức chân thành gật đầu nói, mùi vị thuần hậu, khẩu vị thuần khiết, không tệ không tệ, Hà tiên sinh chẳng qua là nghiệp dư yêu thích làm thức ăn, là có thể đạt tới như vậy trình độ, quả thật làm người ta bội phục, ở tiệm chúng ta bên trong, tuyệt đối là có thể không tính tiền trình độ. Ha ha, Hà Miểu tâm tình thật tốt, thậm chí cười lớn, hắn cảm giác rất có mặt mũi, trước mặt nhiều người như vậy, lấy được chuyên nghiệp phẩm thức ăn sư đánh giá cao như vậy, cái này làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Chật, Hà Miểu hết sức gần gũi vô một cái phẩm thức ăn sư bả vai nói, đại sư, ta cảm thấy nếu là so tài, vậy thì bảo đảm tuyệt đối công bằng dạy gặp, để tránh người khác nói ta Hà mẫu người khi dễ người, ngài vẫn là vậy thường thường cơm xào trứng của hắn đi. Nói cơm xào trứng ba chữ thời điểm, Hà Miểu sắc mặt là đặc biệt ngạc lớn. Được. Phẩm thức ăn sư cười híp mắt đáp ứng, nhưng trong lòng thầm mắng, ngươi Hà mẫu người không khi dễ người, ai khi dễ người. Một cái tài nấu nướng đạt tới khách sạn đầu bếp cấp bậc người, và một cái làm cơm xào trứng so tài nấu nướng, cái này còn kêu không khi dễ người. Phẩm thức ăn sư cầm cái muỗng, đào lên một cái muỗng cơm, trước bỏ vào lỗ mũi bên cạnh ngửi một cái, cũng không có ngửi được mùi thơm, cái này làm cho hắn nhíu mày một cái. Trên thực tế, Lưu Kiệt lần này làm được cơm xào trứng hoàng kim đủ hoàn mỹ, mùi thơm toàn bộ nội liễm, coi như là đến gần lỗ mũi bên cạnh, cũng còn không nghe thấy được. Làm một chuyên nghiệp phẩm thức ăn sư, hắn mỗi ngày nơi ăn đến thức ăn, đều là món ăn ngon cấp bậc, như vậy xoáng thức ăn, nói thật, hắn là không quá nguyện ý ăn, cái này biết phá hoại hắn vị giác. Hơi hơi nhíu mày sau đó, hắn vẫn là há miệng nuốt vào, cắn thứ nhất miệng, sắc mặt hắn còn rất bình tĩnh, nhưng làm hắn nâng lên răng, còn chưa tới kịp cắn thứ hai miệng thời điểm. Hắn mấy chục triệu cái nhạy cảm vị giác, hoàn toàn cảm giác được cái này cơm xào trứng mùi vị thời điểm, sắc mặt hắn cứng lại. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy phẩm thức ăn sư sắc mặt cứng đờ, vậy cũng sững sốt một chút. Chẳng lẽ là quá khó ăn? Có người mang không tốt suy đoán. Phẩm thức ăn sư sắc mặt ước chừng liền cứng 5 giây. Vượt qua cái này rất dài 5 giây, hắn có thể thể, cái này 5 giây, tuyệt đối là trong đời hắn, ấn tượng nhất là sâu sắc mấy cái ngay tức thì một trong, loại này sâu sắc, giống như lần đầu tiên phá giải sử nam thân vậy mấy giây như nhau. Sau đó, hắn trong miệng túi cơm, một miệng không rõ, nhưng nói dằn từng chữ, cái này, tuyệt đối là, ta ăn rồi, nhất mẹ hắn đồ ăn ngon. Cái gì? Làm sao có thể? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đặc biệt là nguyên bản một mặt tự tin Hà Miểu và hắn bạn gái, sắc mặt ngay tức thì đổi được quái dị. Phẩm thức ăn sư không kịp nói càng nhiều hơn nói, hắn nho nhỏ nhai kỹ trong miệng cơm, nuốt xuống sau đó, hắn lại tiếp tục ăn. Như vậy một màn, để cho mọi người hơn nữa khiếp sợ. Làm một phẩm thức ăn sư, hắn mỗi ngày ăn đều là sơn chân hải vị, nhưng bất kể là như thế nào ăn ngon thức ăn, hắn trên căn bản ăn một miếng nếm được mùi vị, làm ra đánh giá sau đó, liền sẽ không tiếp tục ăn. Hắn lượng công việc vẫn là tương đối lớn, ở từ bếp nhà ăn, mỗi ngày muốn thưởng thức rất nhiều người làm thức ăn, cho nên vậy chỉ ăn một miếng, cất giữ đầy đủ dạ dày không gian tới tiếp tục công việc. Nhưng bây giờ, hắn không có hình tượng chút nào, bỏ xuống làm một phẩm thức ăn sư cao nhã hình tượng, ăn non nê. Hắn không ăn một miếng, Hà Miểu và hắn bạn gái, sắc mặt thì biết hắc lần trước điểm. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T người vây xem bên cạnh cửa, lâm vào một loại yên lặng như tờ trạng thái. Bao gồm Lâm Nguyệt Anh ở bên trong, đều là mặt đầy kinh ngạc vẻ. Bọn họ cũng đang nhìn phẩm thức ăn sư ăn như hổ đói, trong đầu không ngừng quanh quẩn Lưu Kiệt trước nói qua câu nói kia, giống như sấm sét như nhau hoành tạc bọn họ góc. Thức ăn, ta ăn rồi rất nhiều, nhưng làm thức ăn, ta chỉ biết một chút điểm. Đây chính là một chút xíu trình độ sao. một chút xíu, cũng đủ để cho một cái chuyên nghiệp phẩm thức ăn sư như vậy điên cuồng. Rất nhiều lòng người trong nhất thời sinh ra một loại hoang đường cảm giác, có lẽ, Lưu Kiệt từ vừa mới bắt đầu chính là đang nhạ báng, không ít người trong lòng, bây giờ đem Lưu Kiệt coi thành một cái rất hiểu người thú vị. Bởi vì bọn họ không dám tin tưởng, Lưu Kiệt là thật chỉ biết một chút điểm, nếu như Lưu Kiệt tài nghệ này, cũng chỉ là một chút xíu, vậy bọn họ là cái gì? Những cái kia ở từ bếp nhà ăn làm thức ăn thậm chí không cách nào đạt tới không tính tiền tài nghệ, bọn họ vậy là cái gì? Không biết tại sao, Hà Miểu cảm giác mình mặt rất đau. Ở hắn đầu góc bên trong, vang vọng không chỉ là một câu kia làm thức ăn, ta chỉ biết một chút điểm. Còn có chính hắn lúc trước nói ra dễ cợt Lưu Kiệt một phen. Liền lấy ra như thế một chén đồ theo người ta so, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Chưa thấy được lúng túng sao? Hà Miểu vượt hồi tưởng, trong lòng vượt không phải mùi vị, hắn luôn cảm giác lời này, càng giống như là hắn tự nhủ đi ra ngoài. Đại sư! Đại sư à? Phẩm thức ăn sư ăn quá nhanh, tắc nghẹn, đồng thời, hắn thanh âm vậy nghẹn ngào, khỏe mắt toát ra nước mắt. Không nghĩ tới ta ở mấy năm sống, có thể gặp phải như vậy đại sư. Hà Miểu, cợt mờ nờ, ngươi mau cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phẩm thức ăn sư trực tiếp bạo thô tục, để cho Hà Miểu cút, không thể không nói, ăn xong chén này cơm xào trứng, hắn thật rất điên cuồng. Chương 96, có lớn hay không? Lớn. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Ngươi. Hà Miểu bây giờ sắc mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì là tức giận, vẫn là bởi vì quá mức xấu hổ. Hắn kéo bạn gái tay, nói, được rồi, chúng ta còn chưa muốn theo loại này thằng nhà quê so đo, chúng ta đi thôi. Nhưng mà, người phụ nữ kia nhưng trực tiếp bỏ rơi Hà Miểu tay. Chính ngươi đi thôi, không muốn lại theo người khác nói biết ta. Ngươi như vậy người đàn ông, quá mất mặt. Người phụ nữ như thế một câu, để cho Hà Miểu á khẩu không trả lời được, sắc mặt càng thêm đỏ mấy phần. Thật là tiền mất tật mang, quá bó tâm. Được. Ta đi. Thằng nhóc kia, ngươi cho ta chờ đi. Nói xong, Hà Miểu thật nhanh rời đi, nếu là lại tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, hắn chỉ sợ là muốn tức chết. Hà Miểu sau khi đi, hắn bạn gái vậy một mình rời đi, dẫu sao phát sinh như vậy sự việc, mặt nàng lên vậy không vinh dự. Rốt cuộc thanh tĩnh. Lưu Kiệt lộ ra mỉm cười. Vị kia phẩm thức ăn sư 10 phần cung kính hướng Lưu Kiệt nói, tiên sinh, xin hỏi ngài quý danh. Miễn quý danh Lưu. Lưu tiên sinh, ngài tài nấu nướng làm người ta khiếp sợ, ta cần đại biểu chúng ta từ bếp nhà ăn. Cảm ơn ngài là chúng ta mang tới thức ăn ngon, tiếp theo ngài ở chúng ta từ bếp phòng ăn tiêu xài, đều có thể không tính tiền. Ở ăn uống nghề nghiệp trong vòng, có thể làm ra thức ăn ngon, là có thể lấy được tôn kính, như vậy cũng tốt so đồ cổ trong vòng giám định sư như nhau. Vậy thì cảm ơn. Phẩm thức ăn sư rời đi sau đó, Lâm Nguyệt Anh hết sức tò mò tiến tới Lưu Kiệt bên cạnh hỏi, này, ngươi cơm xào trứng là làm gì, thật sự có tốt như vậy ăn không? Lưu Kiệt lộ ra nụ cười thần bí. Phải làm ra như vậy cơm xào cũng không dễ dàng, cần độc thân hơn 20 năm rèn luyện mới được. Phúc! Lâm Nguyệt Anh bị Lưu Kiệt chọc cười, hiểu đến Lưu Kiệt hàng nghĩa. Chắc hẳn mỗi một cái độc thân người đàn ông, cũng hiểu được cơm xào trứng chân lý. Ta muốn ăn ngươi làm cơm xào trứng, ngươi có thể hay không cho ta làm một phần. Còn chưa liền đi, lần sau có cơ hội lại cho ngươi làm, chúng ta bây giờ dẫu sao là ăn bữa ăn tối, hơn nữa còn là ở như vậy trong phòng ăn, dĩ nhiên phải làm một ít có tình điều thức ăn. Lưu Kiệt cảm giác được một hồi đói bụng, hắn bây giờ lượng cơm rất nhiều, mới vừa làm ra một chén hoàn mỹ cơm xào trứng rằng có như thế một chút, bụng đã rất đói. Hắn tiện tay cầm lấy từ bếp trong phòng ăn công thức nấu ăn, cái này tương đương với cho tài nấu nướng người bình thường một bản chỉ nam, đến Lưu Kiệt trong tay, tác dụng liền hoàn toàn khác nhau. Lưu Kiệt thông qua vạn năng quét hình, quét nhìn công thức nấu ăn lên mã QR, nhất thời, từng đạo thức ăn ngon cách làm xuất hiện ở hắn trước mắt. Thậm chí công thức nấu ăn này chính giữa có một ít cũng không hoàn địa phương đẹp, đi qua vạn năng quét hình sau đó, Lưu Kiệt đều thu được hoàn mỹ nhất cách làm. Bụng rất đói, thì phải ăn một ít cao nhiệt lượng thức ăn. Lưu Kiệt dự định làm công thức nấu ăn ở giữa một món bò bí tết, mặc dù hắn trước kia không có làm bò bí tết tươi đẹp, nhưng chỉ cần có mã QR kỹ thuật giúp đỡ, làm vẫn là rất dễ dàng. Rất nhanh, hai phân bò bí tết cất vào cái đĩa trong. Ở Lâm Nguyệt Anh dưới sự yêu cầu, Lưu Kiệt cho nàng làm một phần tương đối nhỏ. Mà Lưu Kiệt mình làm đặc biệt lớn một khối, hắn đã đói được trước ngực dán sau lưng. Vừa mới lên đèn, dựa vào cửa sổ vị trí, có thể liếc về gặp ngoài cửa sổ đèn màu rực rỡ về đêm. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh ngồi đối mặt nhau, hưởng thụ xuất từ Lưu Kiệt tay thức ăn ngon. Đây là, một người phục vụ bưng một chai rượu chát đi lên. Lưu tiên sinh, đây là chúng ta từ bếp nhà ăn thấy rằng ngài ưu tú tài nấu nướng, đưa cho ngài rượu ngon, mời hưởng dụng. Được, cảm ơn. Người đẹp lắp thêm rượu ngon. lại lắp thêm thức ăn ngon, đêm này, hết sức đẹp. Lưu Kiệt là Lâm Nguyệt Anh rót liền một ly rượu chát, hai người nhẹ nhàng cụng ly. Lâm Nguyệt Anh bưng lên ly cao cổ, miệng ly dán đến trên môi, nàng hết sức ưu nhã ngẩng đầu lên, đem rượu chát rót vào trong miệng. Trắng như tuyết nơi cổ hơi phập phồng, tràn đầy quyến rũ ý. Lâm Nguyệt Anh tựa hồ không khỏi tự lực, ước chừng uống hai ly rượu chát sau đó, sắc mặt liền đỏ lên, ánh mắt quyến rũ như tơ, xinh đẹp được kinh tâm động phách. Sau khi cơm nước no nê, Lưu Kiệt đứng lên, hướng Lâm Nguyệt Anh nói, đi thôi, chúng ta hồi nhà khách đi. Tốt. Lâm Nguyệt Anh thanh âm có chút lơ lửng, đứng dậy, lảo đảo một cái, lại là suýt nữa ngã xuống, thật may Lưu Kiệt phản ứng rất nhanh, hắn kịp thời đỡ Lâm Nguyệt Anh. Mát mẻ mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt mùi rượu đan vào xông vào Lưu Kiệt trong lỗ mũi, thân thể mềm mại thật chặt và Lưu Kiệt dán chung một chỗ. Lưu Kiệt có chút thất thường, ngươi xem ngươi, tiểu lượng không được uống nhiều như vậy làm gì. Buông ta ra, ta không có say. Lâm Nguyệt Anh có chút không có hình tượng cười nói. Lưu Kiệt cũng là bất đắc dĩ cười lên, trong lòng một hồi mềm mại, uống say Lâm Nguyệt Anh, bỏ đi ngày xưa lãnh nạo, bây giờ nàng, rất có vị phụ nữ, làm cho lòng người sinh liên tiếp. Hắn đỡ Lâm Nguyệt Anh đi từ từ trở về nhà khách, Lâm Nguyệt Anh đi ở trên đường, lại hát dậy ca tới. Lưu Kiệt cầm lấy điện thoại ra lặng lẽ ghi xuống video, ban đêm ánh đèn nhu hòa hạ, Lâm Nguyệt Anh cạn ngâm hát nhỏ, luôn luôn còn múa hai cái. Trở lại nhà khách sau đó, Lưu Kiệt đem Lâm Nguyệt Anh đưa về nàng gian phòng của mình. Lâm Nguyệt Anh đi trên giường nằm một cái, Lưu Kiệt ngồi xổm người xuống giúp nàng cởi ra giày. Lâm Nguyệt Anh chân trắng non trưởng rất là xinh đẹp, nhưng lòng bàn chân nhưng có một ít kén. Cái này là cảnh sát công tác hàng năm chạy bận bịu lưu lại. Lưu Kiệt có chút không tự chủ bóp nặn Lâm Nguyệt Anh bàn chân, ngay sau đó hắn giúp Lâm Nguyệt Anh đắp kín mền, đang muốn đứng dậy hồi gian phòng của mình. Lâm Nguyệt Anh lại đột nhiên đứng dậy ôm lấy hắn, trước ngực hai cái lớn thỏ trắng đè ở Lưu Kiệt trên mình, chuyển tới trình độ cao nhất mềm mại xúc cảm. Không cần đi, bồi bồi ta. Nàng mang men say, ở Lưu Kiệt thai vừa nói. Cái này tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào Lưu Kiệt trên đầu. Nhà khách chỉ còn lại một gian phòng cầu gãy không có phát sinh, nhưng xảy ra như vậy cầu gãy. Lưu Kiệt tâm viên ý mạ nghĩ đến, xem ra, đây chính là duyên phận à, nên tới luôn là muốn tới, không tránh khỏi. Chật, Lưu Kiệt xoay người lại, đỡ Lâm Nguyệt Anh bả vai nói, được, ta nơi nào cũng không đi, ở nơi này cùng ngươi. Lâm Nguyệt Anh trong mắt tràn đầy quyến rũ, lộ ra câu người nụ cười, hì hì hắc, thằng nhóc ngươi, có phải hay không đang miên man suy nghĩ cái gì? Đừng lấy là ta không biết. Các người những người đàn ông này à? Nhìn Lâm Nguyệt Anh một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, Lưu Kiệt đột nhiên cảm thấy cái này trong ngày thường lãnh nạo nàng, bây giờ nhìn lại, vẫn là rất đáng yêu. Hừ, người đàn ông thúi, ngươi không phải muốn xem không? Cho ngươi xem, có lớn hay không? Lâm Nguyệt Anh ưỡn ngực, trước ngực thỏ trắng lớn chợt nhảy lên mấy cái. Lưu Kiệt bụng dưới một hồi nóng gian, trong lòng ngầm nói, trời ạ! Hắn bất đắc dĩ cười nói, lớn! Thật lớn! Ngươi say, đừng làm rộn! Mau nằm xuống đi ngủ. Hắn nói xong câu này nói, Lâm Nguyệt Anh hốc mắt lại đột nhiên đỏ, lại bắt đầu khóc thút thít. Ô, ô. Nhìn Lâm Nguyệt Anh khóc như mưa dáng vẻ, Lưu Kiệt một hồi không đành lòng, thế nào thế nào? Ta nói sai chỗ nào? Ngươi đừng khóc nha. Lâm Nguyệt Anh nhưng càng khóc dữ dội hơn, cái này làm cho Lưu Kiệt một hồi nhức đầu, người phụ nữ, thật là phức tạp động vật. Chương 97, người cặn bã tiền nhậm. Nàng ngã nhào ở Lưu Kiệt trong ngực, dùng quả đấm nhỏ quyền đấm Lưu Kiệt ngực. Giả, đều là giả. Ta nói cho ngươi, ta ngực là giả. Lưu Kiệt ngây ngẩn, nàng đây rốt cuộc là trải qua cái gì, mặc dù hắn lần đầu tiên dùng mã cờ giờ quét xem thời điểm, cũng biết Lâm Nguyệt Anh làm qua ngực to giải phẫu. Nhưng là Lưu Kiệt cho tới bây giờ không có đề cập tới chuyện này, dẫu sao loại chuyện này vô cùng riêng tư, không nghĩ tới bây giờ Lâm Nguyệt Anh lại nói ra. Người đàn ông không một cái tốt. Cái đó kẻ bạc tình. Hắn trước kia nói cho ta hắn thích ngực to, ta liền đi làm giải phẫu, kết quả. Hắn còn không phải là ngâm cái khác điếm túi đi. Lâm Nguyệt Anh lầm bầm lầu bầu nói ra những lời này, đem Lưu Kiệt lập tức sấm đến. Hắn ngay tức thì liên tưởng đến rất nhiều câu chuyện, nhìn như, Lâm Nguyệt Anh có một đoạn thất bại tình sử, bây giờ uống say nhớ lại chuyện cũ, rơi xuống lệ thương tâm nước. Ngoan, không khóc. Nói cho ta cái đó kẻ bạc tình là ai? Ta giúp ngươi thu thập hắn. Lưu Kiệt ôm Lâm Nguyệt Anh, nhẹ nhàng xếp hàng lưng của nàng bộ an ủi. Lâm Nguyệt Anh say không nhẹ, Lưu Kiệt hỏi một chút. Nàng toàn bộ nói ra hết, tên cặn bã kia, gọi là Dương Tiên Phong. Và ta ở trường cảnh sát thời điểm biết, lần này ưu tú cảnh sát bình chọn hắn cũng sẽ tham gia, ngươi phải giúp ta thu thập hắn sao? Lưu Kiệt hơi sững sờ, trong lòng ngầm nói, con bà nó, thật là có người như vậy. Nhất làm là, Lâm Nguyệt Anh cái đó tiền nhậm người đàn ông cặn bã, lại cũng phải tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn. Được, ta sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Lưu Kiệt không biết Lâm Nguyệt Anh cụ thể chuyện cũ, mặc dù chỉ cần dùng vạn năng quét hình, hắn nhất định có thể dò thám biết đến Lâm Nguyệt Anh chuyện cũ, nhưng hắn không có làm như vậy, hắn lựa chọn tôn trọng Lâm Nguyệt Anh riêng tư. Nhưng là hắn ghi nhớ Dương Tiền Phong danh tự này, bỏ mặc hắn là ai, Lâm Nguyệt Anh vì nàng, cần phải chịu đựng lớn giường nào áp lực trong lòng, chịu đựng lớn giường nào chỉ trích, đi làm như vậy giải phẫu, kết quả nhưng vẫn bị bỏ rơi, như vậy người đàn ông, quá cặn bã. Lưu Kiệt thống hận nhất chính là người đàn ông cặn bã. Bất chi bất giác ở giữa, Lâm Nguyệt Anh nước mắt làm, ở Lưu Kiệt trong ngực truyền ra nhẹ nhàng tiếng hít thở, đã ngủ. Nhưng mà tay nàng vẫn còn gắt gao lôi Lưu Kiệt tay, hơi có chút tiểu tụy trên mặt, tràn đầy lệ thuộc vào. Lưu Kiệt nhẹ nhàng đem thân thể nàng kéo xuống tới, để cho nàng nằm thẳng ở trên giường. Tay nàng vẫn không có bông, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là nằm ở bên người ngủ. Nàng thân thể rất tự nhiên dính vào, co rúm ở Lưu Kiệt trong ngực, giống như một con mèo nhỏ như nhau. Hai người cứ như vậy thiếp đi, Lưu Kiệt cũng không có làm ra chuyện gì khác thường tình, hắn có mình nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không thừa dịp Lâm Nguyệt Anh uống say tới làm gì. Coi như là Lưu Kiệt muốn làm gì, hắn vậy nhất định sẽ thông qua bình thường phương thức, ở hai người lưỡng tình tương duyệt dưới tình huống. Rất dài một đêm trôi qua. Sáng sớm, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đồng thời tỉnh lại. Hai người mắt đối mắt, Lâm Nguyệt Anh kịp phản ứng, nhất thời trợn to cả mắt, nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt lộ ra sát ý. Nàng lạnh yên tĩnh đến đáng sợ, duy trì tuyệt đối lý trí, không có thét chói tai, hơn nữa lập tức từ Lưu Kiệt trong ngực đi ra ngoài, đem mình cả người trên dưới kiểm tra một lần. Ở nàng xác nhận mình Lưu Kiệt bây giờ cũng không có phát sinh cái gì sau đó, nàng lạnh lùng hướng Lưu Kiệt nói, ngươi hẳn vui mừng, ngươi nhặt trở về một cái mạng. Lưu Kiệt mặt cười khổ ở trên giường ngồi dậy, hắn không muốn giải thích. Nếu như hắn hiện ở giải thích rõ, nhất định là Lâm Nguyệt Anh đối lý, đến lúc đó, hai người quan hệ không khỏi sẽ xuất hiện ngăn cách. Lâm Nguyệt Anh đang cùng Lưu Kiệt trải qua nhiều như vậy sự việc sau đó, tối hôm qua hai người lại là ngủ ở cùng trên một cái giường, bây giờ quan hệ có chút vi diệu đứng lên, nàng cũng sẽ không giống như lần đầu tiên thấy Lưu Kiệt lúc như vậy không biết điều. Ngồi ở mép giường nhớ lại một hồi sau đó, nàng tựa hồ tìm về một ít trí nhớ, hướng Lưu Kiệt hỏi, tối hôm qua ta cùng ngươi đều nói một ít gì? Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, nói ra cái tên đó, Dương Tiền Phong. Nghe được Lưu Kiệt nói ra danh tự này, Lâm Nguyệt Anh cũng đã đoán được tối hôm qua rất nhiều chuyện, hơi có vẻ áy náy hướng Lưu Kiệt nói, được rồi, ta có thể hiểu lầm ngươi, nếu ngươi đã biết chuyện ta, ngươi không biết cười nhạo ta chứ? Lâm Nguyệt Anh giọng ôn nhu rất nhiều. Lưu Kiệt liền vội vàng nói, dĩ nhiên sẽ không, ai không cái thanh xuân không hối hận thời điểm. Chỉ tiếc, ngươi gặp được một cái người đàn ông cặn bã, ta tối hôm qua đã đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Vừa nói, Lưu Kiệt vỗ một cái mình ngực, toét miệng cười lên. Nhìn Lưu Kiệt nụ cười, Lâm Nguyệt Anh trong mắt hơn nữa ôn nhu mấy phần. Cảm ơn ngươi, chỉ bất quá, ngươi đấu không lại hắn. Lần này ưu tú cảnh sát bình chọn, tận lực không nên trêu chọc hắn, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, ngươi tương lai có khả năng rất lớn tính, không cần phải vì ta chọc tới phiền toái. Nói đến Lưu Kiệt không đấu lại Dương Tiền Phong thời điểm, Lâm Nguyệt Anh sắc mặt có chút ngưng trọng. Từ nàng thần sắc, Lưu Kiệt có thể cảm nhận được, cái đó Dương Tiền Phong tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng Lưu Kiệt vẫn là kiên định nói, không được. Nếu như đi qua cứ như vậy đi qua, như vậy sau này chỉ biết hỏng bét hơn cao. Lâm Nguyệt Anh hốc mắt nhất thời một đỏ, nàng ngồi vào Lưu Kiệt bên người, ở Lưu Kiệt mặt lên hôn một cái, lộ ra mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, ta thật cảm ơn ngươi, ta đã sớm đi ra, ngươi thật không cần vì ta và hắn đối nghịch, nghe ta được không? Lưu Kiệt bị nàng đột nhiên đưa tới một cái hôn làm sương sốt, nhìn lại nàng vậy nghiêm túc gấm mềm ánh mắt, Lưu Kiệt gật đầu nói, được rồi. Lâm Nguyệt Anh lộ ra một bộ bế nguyệt tu hoa nụ cười, đứng lên nói, được, ta đi trước rửa mặt, ngày hôm nay cùng ta đi dạo phố đi. Lưu Kiệt sờ sờ mặt lên dấu môi son, hơi cười một chút. Hắn mở cửa phòng trở lại mình gian phòng, tắm, đổi cả người sạch sẽ quần áo. Và Lâm Nguyệt Anh cùng đi ra cửa, ưu tú cảnh sát đánh giá chọn ngày mai mới bắt đầu, vì vậy, bọn họ còn có một ngày có thời gian. Lần này ra cửa, Lâm Nguyệt Anh vô cùng tự nhiên đưa tay khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay, hai người nhìn như giống như là đối với thân mật tình nhân. Đi ở trên đường phố. Những người đi đường ném tới rất nhiều không hiểu ánh mắt. Lâm Nguyệt Anh như thế xinh đẹp một cái đại mỹ nữ, thế nào nhìn chúng Lưu Kiệt cái này nhìn như bình thường nam sinh. Chỉ bất quá, Lâm Nguyệt Anh căn bản không để ý những ánh mắt này, hôm nay nàng, rất ấm mềm, có lẽ, đây chính là tình yêu hình dáng đi. Đi thôi, tỉ cho ngươi đưa làm một bộ đẹp trai trang phục và đạo cụ. Lâm Nguyệt Anh kéo Lưu Kiệt ở phố buôn bán lên đi dạo. Không thể không nói, nàng thưởng thức rất tốt, cho Lưu Kiệt chọn lựa một bộ đẹp trai quần áo. Mặc vào 10 phần tinh thần, nhất thời đẹp trai mấy điểm. Sau đó, nàng lại buộc Lưu Kiệt vào một nhà hạng sang tiệm làm tóc. Tiểu tóc tổng giám sát Tony lão sư là Lưu Kiệt đo thân chế tạo một khoản tiểu tóc, ở Lưu Kiệt trên đầu tinh tế đánh say. Lưu Kiệt lo lắng chờ đợi 2 tiếng, rốt cuộc cắt ra một cái đẹp trai nổ ngày tiểu tóc. Chương 98, là ngươi phải báo CA sao? Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Mới tinh đẹp trai nổ thiên tiểu tóc, phối hợp cả người mới mua đẹp trai quần áo. Một mắt nhìn sang, Lưu Kiệt tuyệt đối là một cái rất đẹp trai. Có câu nói, Phật dựa vào vàng người ra vẻ dựa vào ý chứa. Lưu Kiệt căn cơ vốn là không tệ, bây giờ phối hợp cả người đẹp trai lối ăn mặc, quả thật rất sáng mắt. Đi ra tiệm làm tóc, Lưu Kiệt sẽ cùng Lâm Nguyệt Anh đứng chung một chỗ, hoàn toàn chính là trai tài gái sắc đối với, đi trên đường quay đầu trước tiên đặc biệt cao. Vào buổi trưa, hai thí sinh một nhà nhà ăn ăn cơm, lần này không có đi từ bếp nhà ăn, dẫu sao phải tự làm thức ăn vẫn tương đối phiền toái. Thông thường nhà ăn mặc dù mùi vị thiếu chút nữa, vẫn là thắng ở rất thuận lợi. Người chờ ở đây đi, ta đi một chuyến nhà cầu.